Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang mục C, biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết thì tiết thứ 6, quán về sự khổ luân hồi. Tiết 6 này có tên là quán về sự khổ luân hồi. Trong văn luận chúng ta thấy tổ dạy như thế này: chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ tuy các loài khác cũng có ít có nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng có tướng suy, có tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula tuy cõi Atula bị sự khổ về gây gổ tranh đua, cõi bằng sinh như loài trâu bò lừa ngựa vì sự khổ chở kéo nặng nề, loài dê lợn vịt gà thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối nhơ nhớp ăn nuốt lẫn nhau. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuống họng nhỏ như cây kim, miệng khạc ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn ức kiếp. Còn cõi địa ngục thì vạc dầu, cột lửa, hầm băng giá, non gươm đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong 6 cõi, chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái sinh lên cõi trời, cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Ở đây đoạn văn luận này chúng ta thấy Đức Nhị Tổ của chúng ta, ngài nói rằng chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác cứ trôi lăn lặn hụp mãi ở trong 6 nẻo luân hồi, đó là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Ngài nói rằng 8 nỗi khổ mà hôm qua chúng ta học thì mỗi cõi có cái sự thống khổ khác nhau, nhưng mà chung quy 8 nỗi khổ đấy, cõi người chúng ta là chịu nhiều nhất: sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xứ tình khổ đó, thì cõi người chúng ta là chịu nhiều nhất. Còn các các cõi khác như là cõi trời, thì tổ nói dẫn kinh Phật nói là cõi trời á tuy hơn nhân gian về tuổi thọ, về phúc báo, về tuổi thọ, tức là tuổi thọ trên các cõi trời, như trong kinh nói cõi tứ thiên vương thì thọ được 500 tuổi, một ngày một đêm thì bằng 500 năm ở thế gian. Cõi Đao Lợi Thiên thì tuổi thọ 1.000 năm tuổi, một ngày một đêm thì bằng 100 năm ở thế gian. Cõi Tứ Thiên Vương một ngày một đêm bằng 50 năm, cõi Đao Lợi Thiên bằng 100 năm. Cứ như thế tuần tự lên cho đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cõi vô sắc giới thì tuổi thọ là 84.000 đại kiếp. Phúc báo thì cứ tuần tự từ dưới đi lên theo tuổi thọ thì phúc báo cũng do đó mà lớn thêm. Lâu đài điện các, lâu đài điện các, lâu đài điện các của các cõi trời cũng tùy theo cái phúc báo của các cõi trời ấy mà có sự trang nghiêm đẹp đẽ khác thường. Tuy nhiên ở trong kinh Đức Phật nói rằng ấy, dẫu sinh lên các cõi trời thường các phúc báo tuổi thọ lâu dài, phúc báo to lớn, vân vân, nhưng mà khi cái phúc nó hết, mệnh nó hết, tức là thọ mệnh nó hết thì cái hiện ra cái tướng ngũ suy. Ngũ suy tức là chuẩn bị cho cái gì mình gọi là già bệnh, như ở trên cõi trời thì gọi là tướng ngũ suy. Ngũ suy là thế nào? Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cái tướng thứ nhất đó là ở trên thân thể của chư thiên đó tự nhiên toát ra mùi hôi. Thứ hai là quang minh ở trên thân thể của vị chư thiên đó cũng tối dần. Thứ ba là cái hoa cải trên mũ, và gọi mình gọi nôm na là cái đồ trang sức đó, ở trên mũ trên đầu của chư thiên đó úa héo dần, úa héo. Và thứ tư là ở trên thân thể, ở hai cái nách của chư thiên đó, tự nhiên là hay toát ra cái mùi hôi khó chịu. Và thứ năm đó, là tự nhiên là cái chư thiên không muốn ngồi vào tòa ngồi của mình nữa, vì ngồi vào đó cảm thấy là nóng bức, khó chịu, bức rứt và không ngồi được. Đấy là năm cái hiện tướng ấy gọi là tướng ngũ suy của chư thiên, tức là cái điềm báo là chư thiên thì chuẩn bị hết thọ mạng rồi, chuẩn bị hết thọ mạng rồi, tướng ngũ suy. Đó, tuy họ không phải khổ cái cảnh sinh già bệnh chết như chúng ta, vì chư thiên là hóa sinh chứ không phải là thai sinh, cho nên là không có cái khổ về sinh, họ không có cái khổ về già, vì họ thọ đến hết. Vì gì 1.000 năm ở cõi trời Đao Lợi, 1.000 năm tuổi thì tự nhiên là tướng ngũ suy nó hiện ra, và như là dầu hết thì đèn tắt lửa vậy đó, kiểu như thế. Họ cũng không có bệnh tật, vì thân thể của họ này không phải sinh ra bằng bào thai như chúng ta, cho nên không có bệnh tật, không có đau yếu đó. Có cái khổ và cái chết thì họ có, thì cái tướng ngũ suy nó hiện ra đó thì họ đã lo lắng rồi, họ bắt đầu lo lắng và sợ sệt rồi. Nó tương đương với cái lúc tướng ngũ suy nó hiện ra thì giống như tương đương lúc mình đang bệnh ấy. Mà lúc bệnh thì chúng ta biết khi bị bệnh ai cả chẳng lo chết, đúng không? Cho dù các Phật tử chúng ta tu và nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, ngày nào cũng bảo Phật đây cho con vãng sinh sớm này. Ấy đấy, miệng nói như thế, lúc mạnh khỏe thì nói là nguyện Phật để đến đón con sớm, rước con sớm về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi nằm ốm lên khừ khừ trên giường bệnh một cái thì lại gì ạ? Lại sợ chết. Lại sợ chết, tâm lý nó là thế. Đã nên sinh già bệnh chết mà. Đã chư thiên á, đến khi tướng ngũ suy hiện ra họ cũng gì? Cũng cảm thấy lo lắng, bồn chồn, sợ sệt, phiền não. Giống như thì giống như chúng ta ở dưới cõi dân gian này lúc bệnh vậy, cũng lo lắng sợ sệt và rất sợ chết. Đấy, chư thiên Ở trong kinh Đức Phật nói sung sướng hơn cõi người chúng ta một chút, nhưng vẫn còn cảnh gì? Cảnh tướng ngũ suy và chết chóc. Cho nên nếu cầu được sinh lên cõi trời á, thì hết tuổi thọ á, chúng ta lại tiếp tục đọa xuống nhân gian, hoặc là đọa vào trong gì? Đường ác như thường. Thì trong kinh Địa Tạng nói là giấu cho gì ạ? Thổ mán mường mọi rợ, chư thiên long quỷ thần. Nếu mà ai thì tạo nghiệp ác đều đọa trong trong ba đường ác đạo như thường. À, trên chư thiên vì sao lại có đọa vào ba đường ác đạo? Vì chư thiên đó vẫn khởi tâm gì ạ? Khởi tâm chư thiên quái dục vẫn còn khởi lòng tham. Trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi đi học ạ, được học Đức Phật có kể một câu chuyện. Có một cái vị tu sĩ ở dưới nhân gian này ẩn cư rất nhiều năm và tu tập thì vị này có thần thông, tu tập và có thần thông. Thế sau khi xả bỏ báo thân này, vị này được sinh lên cõi trời Đau Lợi. Sinh lên cõi trời Đau Lợi này thì vị này là gì? Thấy là phúc báo của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca rất là lớn. Cho nên ông này khởi ra cái tâm này, ông này muốn làm vua quái trời Đau Lợi thử xem nó như thế nào. Thì ông khởi ra cái tâm ấy. Cái câu chuyện kể rằng ông lúc ông đang ngồi thiền, ông ấy nhìn thấy cái điều đó, ông nhìn thấy vua quái trời Đau Lợi, thì ông ấy ngồi thiền, ông quán tưởng và ông thì ông muốn làm vua thử xem như thế nào. Và quả thật sau khi chết, sau khi bỏ báo thân ở dưới nhân gian này, ông ta được sinh lên cõi trời Đau Lợi. Và lên đó thì đúng như cái tâm nguyện cái lúc ông thiền định và ông muốn làm vua thử. Và lên đó thì đúng là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cũng nhường ngôi cho ông làm vua thử. Nhưng sau khi được Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nhường ngôi cho ông ấy làm vua thử, thì ông mới khởi cái tâm ác là gì? Làm vua sướng như thế này, ta mới chỉ làm thử có mấy ngày mà gì ạ, mà đã bao nhiêu gì các quan lại triều đình rồi thiên tử thiên nữ rồi đều phải gì ạ tung hô vân vân thế này thế khác, cung kính tôn trọng này, mà ta làm vua suốt cả cuộc đời này thì chắc là sung sướng biết bao. Và ông ta khởi ra cái tâm gì hại, giết hại, mình gọi là ám sát, hay còn gọi là mình gọi là giết hại để đoạt ngôi đó. Ông ta vừa khởi cái tâm ấy thì liền là gì ạ, liền là trên mình của ông ta hiện ra tướng ngũ suy, và ngay trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, ông ta bị đọa xuống nhân gian, chui vào làm thân con lừa, tức là làm thân gì, thân súc sinh đó. Cho nên chúng ta thấy tâm niệm thiện thì ông ta thì từ là một vị tiên nhân tu ở hành ở nhân gian, thấy quái trời là cảnh giới của quái trời là sung túc viên mãn hơn quái người rất là nhiều lần, cho nên ông ta thì hướng tâm nguyện rằng sau khi xả bỏ báo thân được lên quái trời. Rồi ông ta lại gì, lại thấy là làm vua quái trời là gì, là rất là quyền uy, mọi chúng chư thiên là gì, ai ai cũng tung hô, cũng cung kính, cũng tôn trọng. Cho nên ông ta khởi cái tâm là gì, giá mà ông ta được gì làm vua thử một vài ngày ở trên quái trời thì tốt biết bao. Và ông ta nghĩ như vậy rồi ông ta thì đem cái công đức tu tập được, ông ta hồi hướng và cầu sinh quái trời. Và sau khi xả bỏ báo thân, ông ta được lên thật, được sinh quái trời thật. Sinh lên trời, ông ta làm một thiên tử tài đức văn võ vẹn toàn, cho nên được Ngọc Hoàng Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, rất là gì yêu mến ông ấy, quý ông ấy, và quý đến nỗi coi như là một gì, một người bạn, coi như một người bạn. Và khi ông ta thì ông ta đề xuất là muốn làm vua thử, Ngọc Hoàng thì cũng nhường cho ông ta làm vua thử mấy ngày. Nhưng làm vua thử mấy ngày, ông ta mới khởi cái tâm tham là muốn đoạt ngôi, muốn giết vua thật để đoạt ngôi. Khi anh ta khởi cái tâm đó một cái, liền là tướng ngũ suy hiện ra, đọa xuống nhân gian, chui vào thân con lừa, làm kiếp súc sinh đó. Cho nên chúng ta thấy nhất thiết duy tâm tạo ở trong kinh Hoa Nghiêm nói chính là ở chỗ đấy. tất cả đều do cái tâm của mình gì nó tạo thành, nó tạo thành từ cái chỗ một vị tiên nhân trở thành một thiên tử, rồi trở thành một gì, một vị vua tạm thời cai trị mấy ngày, rồi từ một vị vua quái trời tạm thời cai trị mấy ngày lại trở thành thân gì, thân con lửa. Chúng ta thấy cho nên ở đây nói như vậy thì cũng có thể có người chưa tin, có người chưa hiểu. Tôi lấy ví dụ thêm, ví dụ như chúng ta ngày xưa chúng ta còn nghèo khó, nhưng mà do thì chúng ta muốn thoát cái nghèo, chúng ta chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức, trí tuệ, nhân cách, vân vân. Lớn lên chúng ta học tập đến nơi đến chốn, thi đỗ vào các trường đại học, học hành tới nơi đến chốn, đỗ thủ khoa ra trường, xin công ăn việc làm và có công ăn việc làm rất tốt, thậm chí là làm nhà nước hoặc làm ông chủ một doanh nghiệp, vân vân chẳng hạn. Đó. Thậm chí là làm đến bộ trưởng, làm đến chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà một hôm này chúng ta nghĩ rằng làm đến bộ trưởng, làm đến bộ trưởng vẫn chưa to, làm thủ tướng có nhiều người gì, nhiều người cung kính tôn trọng hơn, tiếng nói thì phát ra là cả nước cùng gì cùng nghe. Bây giờ làm bộ trưởng mới chỉ có ở trong bộ của mình nghe thôi, các thứ trưởng với các phòng ban ngành ở dưới quyền của mình nghe thôi. Nhưng làm thứ trưởng, làm thủ tướng nói một câu, tất cả các bộ ngành cùng phải răm rắp nghe theo, các chủ tịch tỉnh đều phải răm rắp nghe theo, nói chung là gì, cả nước đều phải răm rắp nghe theo. Cho nên ước gì ta được làm thủ tướng nhỉ, ước gì ta được làm thủ tướng. Và vị này thì khởi lên cái tâm ác là gì? Mời thủ tướng đến bộ của mình chẳng hạn, và khởi cái tâm ác là gì? Ta sẽ giết ông thủ tướng này và ta đóng giả mình là thủ tướng để mình gì có quyền cao chức trọng trong tay. Và khi ông ta nghĩ như vậy và ông ta làm thật, nhưng mà thì khi mà ông ta đem cái thuốc đánh độc thì bị gì, các cơ quan chức năng an ninh bảo vệ thủ tướng bắt gặp được. Và khi đó các vị biết cái gì xảy ra không? Biết cái gì xảy ra? Ông ta sau khi bị bắt rồi, âm mưu nham hiểm thâm độc của ông ta bị phát hiện rồi, các vị nghĩ xem ông ta có còn được làm bộ trưởng nữa không? Hả? Còn không? Ông ta đi đâu? Ông ta vừa đi đâu? Đi bóc lịch ở trong nhà đá vậy. Thậm chí còn khổ hơn là kiếp của súc sinh, với cái tội âm mưu, ám toán này, ám sát, nguyên thủ. Thì cái tội đó, nếu mà khép vào cái tội gì trung thân, thì đương nhiên ông ta gì suốt đời bị giam ở trong nhà gì? Trong ngục tối. Trong nhà giam, trong ngục tối. Thậm chí ánh mặt trời còn hiếm khi nhìn thấy. Và như vậy là đương nhiên là ông ta đang là một vị bộ trưởng rất thân với thủ tướng, mà người cũng hao hao giống thủ tướng, hai người chơi rất thân với nhau, chơi với nhau như gì, tuy là cấp trên cấp dưới nhưng mà chơi với nhau như anh em, như tình thân ruột thịt. Nhưng mà thấy tình thân ruột thịt hao hao giống nhau, cho nên ông ta nghĩ rằng mình có thể cải trang một tí là gì, là đánh lừa nhân dân, đánh lừa mọi người, mình chính là thủ tướng, cho nên muốn giết thủ tướng thật để lên làm gì, lên làm thủ tướng giả đó. Chúng ta thấy khi mà bị phát hiện ra, vì đó cái chức bộ trưởng không còn nữa, và đương nhiên đi bóc lịch suốt phần đời còn lại ở trong gì, ngục tối. Chúng ta thấy không, phúc báo, đang là bộ trưởng nhưng khởi cái tâm ác, làm việc ác và bị phát hiện, tất cả cái sự nghiệp phấn đấu của anh ta trước đây trở thành gì con số không. Và thậm chí là còn mắc vào cái tội là gì, thiên thu, bị mọi người là gì, nguyền rủa đó. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nêu ra cái câu chuyện một vị tiên nhân đó, khi tu hành tinh tiến, giữ giới thanh tịnh, tu hành tinh tiến, mong muốn được sinh lên cõi trời, mong muốn được gì, làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mấy ngày thử xem sao, ông ta được như nguyện. Khi được như nguyện rồi là khởi lòng tham muốn tước đoạt ngai vàng và giết chết gì thượng đế thật. Cho nên cái phúc của anh ta tự nhiên là gì, đốt sạch. Chỉ trong gì ạ, một cái niệm tâm tham ấy, trong cái hành động tham ấy. Cho nên nhà Phật chúng ta mới nói này, lòng tham, lòng sân ấy, như là ngọn lửa dữ, như là biển nước gì ạ, biển nước sâu, có thể nhấn chìm và có thể đốt cháy tất cả gì, những công đức tu tập của chúng ta thường có, chúng ta đã gieo. Cho nên ở đây ấy, mới nói gì, cõi trời dấu sinh lên đó hưởng phúc báo đấy, nhưng mà vẫn bị đi, bị tướng ngũ suy và luân hồi xuống nhân gian hoặc xuống ba đường ác chứ thường. Bản tổ nói cõi Atula thì tuy rằng Atula thì cũng có gì ạ, có Atula có phúc báo, và Atula thì kém phúc báo, và Atula thì không có phúc báo. Atula có phúc báo á, thì trong kinh Đức Phật nói là chính là những vị thần Atula. Kiếp trước họ cũng gì, cũng tu nhân tích đức làm các việc thiện, nhưng mà do cái sân tâm nóng này, đó là những người sân tâm nóng này thì sinh về cõi Atula làm gì ạ, làm thân nam tử của Atula. Thì do sân tâm nóng này cho nên thân thể á là gì, sần sùi, rất là xấu. Nhưng mà đổi lại thì có cái sức mạnh một địch muôn người. Đấy, cho nên ở trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi học thấy một cái Đức Phật một hôm đang ngồi thuyết pháp cho đại chúng, thì tự nhiên nghe thấy cái tiếng gươm đao giáo mác trên trời loảng xoảng đó. Thế Tôn giả A Nan nhìn lên mới thấy thì chân tay đầu mắt thân thể tứ chi của con người từ trên trời cứ rơi xuống, nhưng mà tất nhiên là không, mắt thường không nhìn thấy được, tai thường không nghe thấy được, mà là phải gì, mắt phải có thiên nhãn, phải được khai ngộ. Tâm phải được khai ngộ, mắt có thiên nhãn, và tai phải chứng được thiên nhĩ thì mới nghe thấy tiếng đó và mới nhìn thấy gì, cái hình ảnh đó. Tôn giả A Nan đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên thiên nhãn của ngài cũng khai thông một chút rồi, tuy còn gì, còn hơi lờ mờ, không tỏ rõ như các vị đại A-la-hán, không tỏ rõ như các vị đại A-la-hán, nhưng mà gì, ngài vẫn nhìn thấy được, lúc tỏ, lúc mờ, lúc có, lúc không. Thiên nhĩ của Tôn giả A Nan cũng như vậy. Cho nên cái lúc mà nhiếp tâm nghe Phật thuyết pháp ấy, thì ngài gì, cái thiên nhãn của ngài hiển bày, nhìn thiên nhĩ của ngài hiển bày, cho nên nghe thấy cái tiếng vũ khí va chạm vào nhau và tiếng hò reo ở mầm trên hư không. Ngài ngước nhìn lên thì thấy gì, chân tay đầu mắt thân thể của con người tự nhiên từ trên trời là rơi xuống. Ngài mới hỏi với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, không biết là con bị bệnh tai bệnh mắt hay sao, tự nhiên con thấy những tiếng hò reo của gì, của chống trận và tiếng đánh trận, và con nhìn lên thì thấy vô số những cái thân thể, chân tay đầu mắt thân thể của con người rơi từ trên trời xuống như thế, không biết đó là cái hiện tượng gì. Đức Phật nhân đó mới nói với gì, với A Nan, với đại chúng là đó chính là cuộc chiến tranh giữa Atula và chư thiên tứ thiên vương, cõi trời tứ thiên vương. Và Đức Phật có nói rằng ở trên cõi trời tứ thiên vương á thì thường là đi xuống. Vì sao mà có cuộc chiến tranh ấy, thì chư thiên trên cõi trời tứ thiên vương thường là cứ đi xuống để tán tỉnh và gì ạ, để dụ dỗ và bắt con gái của cõi Atula về làm vợ. Ngược lại cõi Atula thì thường là hay gì, hay lên trời để ăn trộm gì thức ăn và rượu của cõi tứ thiên vương. Cho nên đây là cái sự xích mích giữa gì, hai cõi nó ở rất gần nhau. Cõi tứ thiên vương trong kinh Đức Phật nó ở lưng chừng núi Tu Di, cõi Atula cũng ở sát đó. Hai cõi sát nhau giống như gì, giữa biên giới của nước này và nước kia vậy các quý vị. Đó, nói nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên á, cõi Atula trong kinh Đức Phật nói gì, con gái thì cầm kỳ thi họa nết na thì mị, cái gì gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đúng không? Đấy, kiểu nói như thế. Vì sao? Vì đời này kiếp này nếu mà chúng ta tu tập công đức nhưng mà không cầu sinh Tây Phương, chưa đủ phúc lên cõi trời, Chúng ta chỉ thích làm đẹp, đi chùa mà vẫn thích gì? Cúng hoa, dâng hoa cúng Phật thì đời sau được thân thể đẹp đẽ, dâng hương cúng Phật thì được cơ thể về thân thể là thơm tho, dâng đăng cúng Phật thì sẽ được trí tuệ, đem lời ca tiếng hát dâng Phật thì gì sẽ được giọng hay tiếng tốt, vân vân. Đem tất cả những cái lời tán tụng khen ngợi kinh điển dâng hoa cúng Phật cúng giàng tam bảo vân vân đó, nhưng mà gì, vì đó tu hành gì, một ngày tu 10 ngày nghỉ, tâm nguyện vãng sinh thì gì còn chưa đủ chín, công đức phúc báo tu hành thập thiện cũng chưa đủ để sinh lên trời. Vị này là gì, trước khi đi chùa cứ hay trải chuốt, hay ngắm nghía, hay soi gương, bôi nước hoa, rồi đánh phấn bôi son, ngắm đi ngắm lại cho gì, cho nó đẹp. Mục đích là gì? 60 tuổi rồi vẫn mong có một ông nào gì, ông liếc mình một câu, liếc mình một cái. 50-60 tuổi rồi vẫn mong là gì, có ông nào ông liếc mình một cái, ông khen là ôi hôm nay nhìn bà gì tố hảo thế. Đấy. Hoặc là các cô gái 18 đôi 10 đến chùa rồi vẫn muốn trang điểm cho thật đẹp để gì ạ, để xem có chàng trai nào đến lễ Phật giống như câu chuyện từ thức gặp tiên hay không ấy, kiểu như thế. Đến chùa kiểu như thế thì sau khi xả bỏ báo thân này, phúc chưa đủ sinh lên gì, lên trời. Và hơn nữa cõi nhân gian một chút xíu thì vị này sinh lên cõi Atula đấy, hoặc cõi gì, cõi thần càn thất bà đấy, để làm gì, để làm các vị, mình gọi cái thế giới đó gọi là tiên. Ở trong đạo giáo á, người ta gọi là các vị tiên, chưa phải là thiên nhé. Thiên nó thì cao hơn một bậc, còn tiên á thì thấp hơn gì, thấp hơn thiên một bậc. Thiên tiên mà, thiên là quái trời, là chữ thiên tử thiên nữ, còn tiên á là các vị gì, các vị thần càn thát bà, thần Atula, thần ca lâu la, thần khẩn na la, thần ma hổ la già, như trong kinh Đức Phật nói đó, là đó là những vị gì mà mình nói nôm na với nhau là gì, là các vị ví dụ như mộc thạch thành tiên, hoặc là đá thạch thành tiên, hoặc là gì, hoặc là những cái vị mà tu tiên họ ẩn mình trong rừng sâu để tu tiên, để cầu mong sinh lên trời, nhưng mà phúc chưa đủ thì sẽ sinh vào con đường thần Atula, thần ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già ấy đó, sinh vào thế giới đó. Con gái thì rất là xinh xắn, đàn ca múa hát cái gì cũng giỏi. Cho nên chính vì vậy cho nên chúng thiên tử ở trên quái trời đau lợi thì vì là quái dục, cho nên các ngài ở trên đó vẫn gì ạ, vẫn ham mê sắc dục, cho nên nhìn thấy cái thân tiên nữ của quái Atula nó đẹp đẽ mỹ miều. Hoa hậu của thế giới chúng ta này chưa là cái gì các quý vị, hoa hậu thế giới chúng ta như trong kinh Đức Phật nói là đẹp nhất, giải nhất hoa hậu thế giới đứng bên cạnh một gì ạ, một nữ thần Atula, một vị tiên nữ Atula thì giống như kẻ ăn mày đối trước một gì ạ, một cô hoàng hậu xinh xắn vậy, một cô hoa hậu xinh xắn vậy đó. Chúng ta thấy một kẻ ăn mày dơ giấy bẩn thỉu, hoặc là một bà già 80 tuổi đứng cạnh một cô hoa hậu xinh xắn 18 đôi 10, chúng ta thấy cái nào đẹp hả? Chắc chắn là cô hoa hậu 18 đôi 10 rồi. Đấy, thì hoa hậu đẹp nhất trên thế gian chúng ta đem mà so sánh với các vị tiên nữ quái Atula thì cũng tương tự như thế. Cho nên nó khiến cho gì ạ, chúng chữ thiên nam tử, thiên tử ở trên quái trời tứ thiên vương ấy, nhìn thấy con gái của Atula gì thần siêu phách lạc, chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Cho nên là cái hại của gì ạ, ngày trong kinh Đức Phật, xin lỗi các cụ các Phật tử nữ nhé, các cụ các Phật tử nữ chứ không phải là các cô gái nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật nói này, nữ sắc là gì ạ, là cái họa của quốc gia, là cái họa của gì, của loài người chúng ta ấy. Chúng ta thấy ngày xưa chiến tranh ấy, có ba cái mục đích lớn của một vị vua phát động chiến tranh. Cái mục đích đầu tiên không phải là mở rộng lãnh thổ, không phải đâu, Mục đích đầu tiên của các vị chưa phải là mở rộng lãnh thổ đâu, mà mục đích đầu tiên của các vị vua thời phong kiến ngày xưa đó là gì ạ? Sắc giới, sắc dục. Chúng ta biết rất nhiều những cuộc chiến tranh của các quốc gia ở thời phong kiến ngày xưa vì một cô gái đẹp. Vì một cô gái đẹp. Chúng ta nghe cái lịch sử Trung Hoa xem. Vì một cô gái đẹp khởi binh, động đao, khiến cho dân chúng lầm than, điêu đứng. Chúng ta xem lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới, có rất nhiều những cuộc chiến tranh là gì? Vì các cô gái đẹp. À, tất nhiên đấy là thời phong kiến ngày xưa. Những thời bây giờ thì nó là gì? Đặt vấn đề hàng đầu lên đó là gì ạ? Là quyền lực. À, quyền lực lãnh đạo thế giới, quyền lực cai trị thế giới. Cho nên là chúng ta mới thấy được rằng chiến tranh ở trên cõi gì, cõi Atula và cõi trời ạ, cũng thường xuyên xảy ra những cuộc chiến tranh nhỏ, những cuộc đụng độ nhỏ giữa gì, giữa hai bên, nhân dân hai bên giáp nhau, chư thiên và chư tiên giáp nhau. Một hàng thì cứ trốn sang bên kia để gì? Để ăn cắp rượu, để trộm rượu của họ. Vì trên quái trời thì mới có cái loại rượu ấy, thì qua Atula lại không có. Không thể nào nghiên cứu ra cái loại rượu ấy để mà gì? Để mà nấu thành. Nó quái gì? Chúng chư thần Atula như là Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Đà Khiên Atula, Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, La Hổ La Atula Vương đó. Các vị A-la Vương, La Hổ La Vương đó, Atula Vương đó, các vị Atula Vương đó thì rất thích là uống rượu ngon, cho nên là thường sai quân lính của mình là đi cướp rượu. Chúng chư thiên thì rất thích các cô gái đẹp, cho nên sai chư thiên để đi xuống thì tán tỉnh và bắt cóc, thậm chí là dụ dỗ chúng chư vị tiên Atula về để làm vợ. Những cuộc chiến tranh thường xuyên ẩu đả xảy ra. Cho nên là nếu mà khi mà chiến tranh thì chúng ta biết là lúc chiến tranh con người ta có sân giận không? Sân giận. Khi xảy ra chiến tranh ra ngoài chiến trường thì chúng ta biết là nhìn thấy giặc chứ nhìn thấy kẻ thù, đó là tâm gì ạ? Tâm sân bắt đầu là đốt cháy rồi. Đốt cháy tâm thức, đốt cháy gì? Các công đức của mình đã tu tập trước đây rồi. Cho nên sinh lên chư thiên á, cũng không phải là thọ mạng cứ hết 500 năm mới chết đâu. Cái lúc mà chiến tranh á, thì có thể gì? 100 năm sau cũng chết, 1000 năm sau cũng chết. Không đến là cần gì là phải đến gì? Đến 500 năm đó. Mà có khi 100 năm, tuổi thọ mấy 100 năm, đang thiếu niên tráng kiện cũng chết rồi. Đó, Đức Phật trong cái kinh A Hàm ngày xưa tôi học đó là Atula kéo quân rầm rập làm một tổng cuộc tổng tiến công. Chúng chư thiên quái tứ thiên vương là gì? Thua chạy thục mạng, chạy lên tận quái trời Đao Lợi để cầu cứu gì? Cầu cứu viện binh của vua quái trời thứ hai, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. À, Ngọc Hoàng Thượng Đế sau khi nghe cái tin cấp báo đó mới đi vào tắm rửa xông ướp hương hoa và gì? Ngài không cầm binh đao ra chiến trận, mà Ngài lại lên gì? Lên Diệu Pháp Đường và tụng Bộ Kinh Đại Bát Nhã. À, khi mà Thiên Đế Trích Kiều Thi Ca tụng Bộ Kinh Đại Bát Nhã một cái thì tự nhiên trên không trung bằng cái thần lực của gì ạ? Của Thiên Đế, Ngài tụng kinh như vậy để khởi cái tâm là bảo hộ chúng chư thiên. À, cho nên từ trên không trung là gươm đao giáo mát cứ thế là mưa xuống như vậy, khiến cho quân lính Atula thì chết đến già nửa. Còn các vị tướng A của Atula, Tỷ Ma Chất Gia Atula Vương, La Hầu Atula Vương, Khư Đà Khiên Atula Vương, vân vân, 8 vị Atula Vương là thống lĩnh đều phải để trốn chạy. Chạy vào núi thì những cái gươm đao kia xuyên cả gì ạ? Cả núi đá. Chạy xuống đất thì gươm đao cũng xuyên cả gì? Cả xuống lòng đất. Cho nên 8 vị A-la Vương và một số quân lính, các vị biết chạy vào đâu không? Trốn vào ao sen. Trốn xuống ao sen. Và các vị đó biến thành con sâu và chui vào trong cái ngó sen mới gì ạ? Mới thoát khỏi cái gươm đao của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ấy. Đó. Chúng ta thấy đấy là cái cuộc chiến. cuộc chiến giữa chư thiên và chư tiên thần Atula với nhau. Cho nên lên cõi trời tứ thiên vương, cõi trời Đao Lợi Thiên vẫn còn có chiến tranh, chưa hết đấy. Cho nên ở đây tôi nhắc lại lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nói là đấy là chư thiên cõi chư thần Atula, gọi là những vị có phúc á, thì phần lớn là do những người đây không phải lời tôi nói, đây là tôi giảng, tôi nói lại lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nói ở trong bài khai thị của Ngài, nói rằng đại đa số những vị tướng quân ở thế gian này, không phải một quốc gia nào nhé, mà tất cả các quốc gia, các vị làm tướng quân, vì sao mà được làm tướng quân? Vì có phúc báo mới được làm tướng quân. Những vị tướng quân, những vị gì tham gia trận mạc ở thế gian này mà tính tình nóng nảy á, thì sau khi xả bỏ báo thân thường là sinh lên cõi Atula. Thường là sinh lên cõi Atula. Nếu mà là tướng quân mà tính tình hiền hòa, yêu thương dân chúng, thì sau khi chết đi đương nhiên là gì? Hoặc là sinh lên trời, hoặc là sinh gì? Ở lại thế gian này làm vị thần, giữ đền giữ miếu rồi. Nhưng mà có tính tình nóng nảy, phúc chưa đủ sinh thiên, cũng hơn gì? Hơn phúc ở nhân gian này, làm những vị thần canh đền canh miếu, thì sinh lên gì? Cõi thần Atula. Sinh lên làm vua của Atula, hoặc làm quan của các vị quan văn quan võ của gì của Atula. Atula gọi là cõi tiên, cõi thần, có sức mạnh phi thường, một địch muôn người, vân vân đó. Nhưng mà đây chúng ta thấy, ai nhớ là cái phim Tây Du Ký Ngưu Ma Vương, xem Ngưu Ma Vương chưa? Ngưu Ma Vương chính là Atula đấy, là thần Atula đấy. Đó, Ngưu Ma Vương chính là thần Atula, biểu tướng của thần Atula. Cho nên ở dưới quái Atula, ở dưới động lục đạo, ở dưới chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy thầy cho đắp cái gì? Cả Ngưu Ma gì? Cả Ngưu Ma Vương cưỡi con trâu xanh đó chính là gì? Thần Atula biểu hiện cho gì? Biểu thị cho sức mạnh của quái Atula, đó chính là Ngưu Ma Vương. Chúng ta thấy Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không đánh nhau gì? Ngang hàng, ngang sức, thậm chí là có lúc là gì? Tôn Ngộ Không là thua, phải chạy đi cầu cứu Bồ Tát ở trên gì? Ở trên trời mới thắng được, chứ không phải là tay đôi đánh với nhau. Tôn Ngộ Không còn gì, có lúc chưa thắng được Ngưu Ma Vương đâu. Đó, còn phải bỏ chạy thục mạng ra và phải đi kêu Bồ Tát ấy. Phải đi kêu gì? Chúng chư thiên ở, các vị đại tiên ở trên cõi trời để mà gì? Mà giải cứu đấy, mới giải cứu được sư phụ. Vậy còn Tôn Ngộ Không không làm gì được, 72 phép thần thông biến hóa chưa làm gì được. Đó, cho nên chúng ta thấy ở dưới đó, chúng tôi cho gì, cho đắp là gì, Ngưu Ma Vương cưỡi trâu, và một cái vị nữa ban ngoài đó gì, đó là con hổ. Vì sao tôi lại đắp có Atula là đắp con hổ vậy đó? Vì Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày giảng nói là gì, ở trong loài thần thì Atula Vương ở quái thần là mạnh nhất, thì biểu thị cho gì đó, tôi lấy cái biểu thị nó cho chúng ta dễ hiểu đó, dễ biết đó. Ai ai có thể cũng đã từng xem phim Tây Du Ký rồi, thì đắp ông Ngưu Ma Vương vào đây cho chúng ta nhìn là dễ nhất, đúng không? Dễ suy luận nhất. Bây giờ đắp một cái ông thần mà nó chả giống ai, bảo đó là thần Atula, chúng ta rất khó để tưởng tượng. Cho nên đắp luôn ông Ngưu Ma Vương, hỏi ai đây, bảo thần Atula, thế là dễ hiểu nhất. Đấy là gì? Quái thần. Còn về nữa thì chúng ta thấy ở quái gì? Quái súc sinh. Thì tôi đắp một con hổ, cho đắp một con hổ đang gì? Đang đuổi gì? Đang đuổi một người đó chạy, các vị cứ để ý mà xem, không phải ngẫu nhiên để đắp con hổ đấy. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa nói thì ở trong quái gì? Quái súc sinh á, thì hổ, lang, sài, báo, sư tử, những cái loài động vật có sức mạnh mà gì mà hung ác ấy, chính là gì ạ? Atula ở trong quái gì? Quái súc sinh. Ở dưới biển thì như là cá mập, vân vân, những cái loài mà hiếu sát á. Ở trên đồng bằng á thì hổ, báo, sư tử, đấy là những loài gì ạ? Những loài động vật. Có chúng ta thấy con hổ, con sư tử nó bé hơn con voi, nhưng mà gì, cái tính hiếu sát của nó mạnh hơn con voi rất là nhiều, nó to hơn con trâu, con bò,
Nhưng mà thường là gì? Bắt trâu, bắt bò để ăn gì?
Ăn thịt.
Đó. Cho nên là tôi mới đắp cái con hổ vào đấy. Còn ở bên cạnh một tí thì chúng ta thấy ở trong thế giới thì nửa thần, nửa súc sinh. Tức là gì ạ? Thế giới của loài gì?
Loài rồng.
Rồng thì chúng ta nói là gì? Nửa thần, nửa súc sinh. Vì bình thường thì giữ thân rồng. Nhưng mà khi mà họ dùng gì ạ? Dùng thần lực, tức là dùng phép thuật để biến hóa ra thì họ có thể biến thành gì ạ? Thành người. Cho nên là chúng ta thấy ở trong đấy thì cái thế giới nửa thần nửa súc sinh ấy, thì chúng ta thấy thì tôi cho đắp một con rồng, một con rồng vàng và một con gì chim, con đại bàng kim sĩ điểu. Con đại bàng kim sĩ điểu này cũng thì thuộc về nửa thần nửa thú, nửa thần nửa gì ạ, nửa điểu. Cho nên đại bàng kim sĩ điểu này là trong kinh Đức Phật nói là cũng sống ở trên núi Tu Di, lưng chừng núi Tu Di, cùng với quái Atula và quái trời. Loài thần này thường đi bắt rồng để gì ạ? Để ăn thịt. Thường đi bắt rồng để bắt rồng con để ăn thịt. Cho nên chúng ta thấy dựa vào cái tích đó thì chúng tôi đắp cái con rồng gì, có mấy con rồng con đang nấp ở trong gì ạ? Trong hang sâu chạy trốn, và con rồng mẹ ra để gì? Để bảo vệ con, những con rồng con của mình, và chống trả lại con gì? Con đại bàng kim sĩ điểu. Và bên cạnh đó thì có hai vị thần, một vị nam một vị nữ đánh nhau. Cho dù nữ đi chăng nữa thì cũng hay đánh nhau, vì cái thế giới đó thì cái tính sân thì rất là nhiều. Cho nên đắp vào đó là một vị thần nam, một vị thần nữ. Một vị nữ kia mắt mũi thì gì, nhìn rất xinh đẹp, nhưng mà là gì ạ? Là trên mình cô ấy là gì? Có cả cung tên đao kiếm là gì? Đầy mình như là một võ tướng vậy, và hai bên gì đang đánh nhau đó. Đấy là gì? Đấy là biểu tướng cho quái gì? Quái thần Atula. Tuy là chưa đầy đủ như lời kinh nói, nhưng mà cũng khái quát được lên gì? Cái bản chất của quái Atula trong kinh, như trong kinh Đức Phật nói gì? Là sân dành cho những người gì? Dành cho những người, những vị thần Atula nam, và những vị thần Atula có tâm gì? Sân hận. Và những vị nửa thần và nửa thú ở trong cõi gì? Trong cái cõi Atula ấy, là vì có tâm sân cho nên thường hay đánh nhau, giết nhau. Còn sang bên cạnh nữa thì chúng ta thấy có các vị gì? Thần tiên Atula nữ ngồi đánh đàn, ca hát với nhau rất là gì ạ? Rất là vui, rất là thảnh thơi, rất là thoải mái. Đó là chỉ cho những vị mà Atula nữ không thích chiến tranh, nhưng mà vị đó gì lại thích đàn ca múa hát, tiệc tùng và làm đẹp cho bản thân. Đấy, bây giờ chúng ta thấy nếu mà là nữ, mà nữ thì chúng ta thấy cái tập tính của nữ, cái tập tính của Atula thì làm đẹp bản thân của chúng ta. 60 tuổi rồi đi đến chùa vẫn cứ phải gì xoay gương trước xoay gương sau, mặc cái áo nâu rồi mà còn xoay xem nó có gì ạ, nó có đẹp không. Khổ lắm. Đấy là gì? Cái quen này. Thôi các cụ già 50-60 có thể ít, nhưng khoảng 30-40, 10 người thì nói thật với các vị chắc phải 7-8 người gì xoay gương phớt phớt qua cái phấn, rồi quét quét qua cái son, đến chùa hôm nay thì cho nó tươi chút. Đấy, thế quen. Nó gọi là gì? Cái tập khí, hay còn gọi là tập tính. Vì gì? Chúng ta đi đâu, con gái đi đâu ra ngoài thì cũng phải gì? Phải đẹp. Thói quen từ năm 15-16 tuổi cho nên là như thế, là nó quen đi rồi. Đặc biệt là gì? Ở thành phố, con cái của gia đình thì khá giả một chút, đi đâu cũng phải muốn vượt trội, đi đâu cũng phải muốn nổi hơn mọi người. Ngồi trong một đám cỗ hay ngồi đi trong đám sinh nhật của bạn chẳng hạn, cũng phải thấy mình gì nổi hơn những đứa bạn khác, kể cả từ cách ăn mặc cho đến gì phong cách vân vân mọi cái. Đó chính là gì? Cái tập tính của người nữ, của nữ giới. Coi Atula, các vị thấy đến đó, các vị xuống thăm các vị để ý một chút sẽ thấy tại sao coi Atula lại có cái ba khoang, tôi lại gì là đắp nó thành ba cái biểu tướng thì khác nhau như thế, cũng dựa trong kinh Phật mà ra cả. Rồi Tổ nói gì? Ở cõi bàng sinh, cõi bàng sinh tức là cõi súc sinh đó, loài trâu bò lừa ngựa thì chịu cái khổ gì ạ? Kéo nặng, mang thân gì? Trâu bò ngựa lừa ngựa thì mang cái thân gì? Mang cái thân đấy thường là gì? Thổ hàng và kéo xe để trả nợ cho ông chủ của mình. Cho nên là chúng ta bây giờ sống ở trên cuộc đời này mà cứ đi lừa dối người, chiếm đoạt tài sản của người á, thì kiếp sau làm thân gì ạ? Làm thân trâu bò lừa lợn để gì? Để kéo cày, cõng đồ để trả nợ cho chủ đấy. Đừng có nghĩ là gì? Là ăn không được của người ta, hay gì đến chùa rồi gì mà chỉ có muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp mà lại lười lao động, lười làm công quả. Kể cả sư tu trong chùa cũng thế, làm sư mà lười tu tập, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ngủ nghỉ, thích chơi bời á, bây giờ nợ thập phương tín thí, kiếp sau á làm thân gì? Thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí đấy. Câu chuyện này cũng có rất nhiều ở trong những cái câu chuyện của những vị xuất gia mà tu hành không đến nơi đến chốn, đọa lạc làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí rồi, có rồi. Đó, trong quyển truyện, trong cái bộ sách Trúc Song Tùy Bút của ngài Liên Trì đại sư có ghi rõ những cái câu chuyện như vậy, chúng ta có thể tìm đọc sẽ thấy đáng thương lắm, đáng tiếc lắm. Không phải đơn giản, không phải cứ làm sư rồi là ngồi trong chùa cứ thế là Phật tử mang đến, cứ thế là cúng, là ăn, là tiêu, là chi phí và chơi đâu, không có đâu. Đừng có nghĩ rằng mình một đời làm thầy rồi là gì, là muôn đời làm thầy, không có. Đời này làm thầy tu không tốt thì đời sau làm thân gì? Làm thân mang lông, mang sừng, mang vẻ để mà kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí. Đó, cho nên nhân quả không có từ một ai cả. Người xuất gia mà gì? Mà không giữ giới, không tu tâm sửa tính, không tinh tiến tu hành cho gì? Cho có công đức, có phúc báo được giải thoát để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, phổ độ chúng sinh á, thì kiếp sau làm thân gì? Trâu ngựa để kéo cày trả nợ. Phật tử chúng ta cũng vậy, đến chùa bảo là đến chùa xin thầy là gì? Nhập chúng tu tập, nhưng mà đến thì gì? Suốt ngày ngủ khò khò, cái chùa cũng chẳng đi quét, cái sân cũng chẳng đi quét nữa, cái phòng của mình thậm chí cũng chẳng buồn quét nữa, cứ ăn xong rồi đến giờ ăn rồi lên ăn, ngày thì được giỏi lắm thì được một hai thời lên tụng kinh, nhưng lên tụng kinh thì ngủ gà ngủ gật, dựa cột dựa gì, dựa vách để ngủ, hoặc là lên đó tụng kinh gì, người ta tụng kinh nhưng mình mắt chẳng để vào kinh, gọi là ngồi cho có gì ạ, cho có thôi, thì sợ thầy với sợ các sư ở trong chùa nhìn thấy bảo là cái vị này bà này hay là ông này hay là Phật tử này chẳng lên chùa chẳng chịu tu, bạch lên thầy, đương nhiên thầy đuổi ngay. Thầy đuổi rất nhiều trường hợp như thế rồi, cứ nghe các sư và nghe các Phật tử báo lại là cái trường hợp này chả chịu tu, đến chùa mà không chịu tu, lên chùa chả chịu lên, cứ đến bữa đi ăn cơm tôi đuổi thẳng cổ ngay. Đuổi nhiều rồi đấy. Tôi lấy cái quyền chủ trì là cái người gì cao nhất, chịu trách nhiệm với giáo hội và với pháp luật nhà nước trong gì ạ? Trong một ngôi chùa gì, tôi đuổi ra khỏi chùa của tôi chủ trì ngay. Chứ đừng nói là chùa thập phương tín thí, ai muốn đến tu cũng được. Làm gì có chuyện đấy, chùa phải có gì ạ? Có chủ chứ. Ai làm chủ? Cái chủ trì chính là chủ, chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước, với gì? Với giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên ai đến, ai đi là quyền của người trụ trì, mà đến để xin tu chứ có đến đây để ăn dưỡng đâu. Đây không phải là một cái trại trẻ mồ côi, đây cũng chẳng phải là một trại dưỡng lão miễn phí. Cho nên mình đến chùa để tu, khi mà còn sức khỏe thì mình phải gì? Còn sức khỏe, còn cầm cái chổi để quét sân được, thì dậy sáng lên chùa xong thì mình xuống thì cũng phải gì? Cầm cái chổi đi quét cái chùa. Trừ rằng mình yếu quá rồi, mình bạch với thầy với chữ tăng là thôi con sức khỏe yếu quá, xin thầy gì cho con xin ngày bữa cơm, hay bữa cơm con niệm Phật, con nguyện vãng sinh, thầy đồng ý ngay. Nhưng là phải niệm Phật thật, phải tu thật, phải buông xả thật. Bảo con yếu rồi, con xin thầy ngày một hai bữa cơm, con niệm Phật, con cầu vãng sinh, nhưng mà cứ gây xích mích hết người này người nọ ở trong phòng, tôi chấp nhận làm sao được, không chấp nhận được. Đến chùa để cầu vãng sinh chứ có phải là đến chùa để gây xích mích, làm mất đoàn kết ở trong gì, trong nội bộ các Phật tử, nhân đến là giữa các Phật tử và các sư trong chùa đâu, không có. Cho nên trường hợp như thế tôi đuổi mấy trường hợp rồi đấy, lên chùa du nhau rồi để oánh nhau mấy cái tát trên chùa tôi đuổi cả luôn. Người đánh cũng gì cũng đuổi, mà người bị đánh cũng đuổi, đuổi tất cả luôn. Vì sao? Vì ở trong chùa mà không an nhẫn được, đến cửa Phật là phải nhẫn, mà đánh nhau cả trước ở trong Tam Bảo nữa, tôi không đuổi làm sao được. Đó. Có người mấy đệ tử có nói là thầy nóng tính quá, đáng nhẽ thầy chỉ đánh cái người gì, cái người đánh thôi, thầy chỉ đuổi người đánh thôi, còn người bị đánh đáng nhẽ thầy gì, thầy đuổi người ta thì thương. Tôi bảo á, không phải tự nhiên một cái người kia là người ta lại đánh mình, không có. Đằng nào các cụ ngày xưa chúng ta nghe câu tại gì nhỉ? Tại anh, tại á, tại cá, đôi bên. Đó. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên cái bà kia người ta lại giơ tay người ta tát mình. Tôi thì tinh lắm, chỉ cần nói một cái hoặc thì tôi ngó một cái tôi biết ngay. Những cái đó thì ngó một cái là biết ngay, nhìn một cái là biết ngay. Thế mới hỏi ra, khi đuổi hỏi ra mới bảo gì, cũng xích mích nhau từ lâu rồi. Mấy cụ trong phòng mới báo lại là xích mích nhau cũng từ lâu rồi, từ cái chỗ khăn mặt cho đến cái dép đi ở vào phòng, rồi cái khăn mặt phơi ở ở phòng thôi, rồi cái chỗ ăn chỗ ngủ vân vân thôi, xích mích từ lâu rồi. Chỉ đến cái lúc cao điểm thì mới tát nhau ở trên chùa, ẩy nhau ở trên chùa đấy, nó thế. Cho nên đó, đi tu, đến chùa đi tu. Tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những thói hư tật xấu, kiêu căng cống cao, ngã mạn, sân giận, si mê của mình. Đó. Nay mình đến chùa để tu cơ mà, có phải đến để tranh hơn thua, tranh ăn ngon mặc đẹp, tranh được chỗ ngủ tốt đâu, có phải không? Không phải mình đến chùa để tranh những cái thứ đấy, mà đến chùa là gì? Nhớ sinh tử đã bao đời, nhớ khổ đau luân hồi đã gì vô lượng kiếp. Nay thì biết được pháp môn Phật nói là gì, một đời đới nghiệp vãng sinh, không cần xuất gia, tu tại gia thôi, một đời đới nghiệp vãng sinh. Cho nên ở tại gia thì gì? Con cháu nó giết hại súc sinh, giết hại mổ xẻ, ăn uống rượu thịt linh đình, mình khó tu. Cho nên là thôi, xin cho tao đến chùa để tao tĩnh tâm, tao ở trong chùa chay tịnh, để tao gì, tao tĩnh tâm tao tu. Thế được đến chùa rồi, con cháu nó sẽ đồng ý cho bà đến chùa rồi, cho mẹ đến chùa rồi, đến là không lo tu, lại còn lo cái chuyện gì tranh giành nhau, cái chuyện hơn thua, thế thì không được. Đó. Mà lười biếng cũng không được, ốm thật sự hoặc là mệt thật sự không làm được thì mình mới gì ạ, mới nằm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 120 tuổi, ngài vẫn gì ạ, vẫn đi cuốc, vẫn đi trồng ngô, vẫn đi trồng khoai. Trồng không phải là để cho ngài, không phải bán để làm giàu, không phải bán để xây chùa, mà trồng để đem gì, bố thí cho người nghèo, đem chia cho người nghèo. Đó, chúng ta thấy năm 106 tuổi, mấy Phật tử ở thành phố đến thăm ngài, chờ mấy tiếng đồng hồ không thấy ngài đâu, thấy đến chùa thì thấy vắng, chùa vắng tanh. À, thế chờ đến mấy tiếng đồng hồ thì thấy ngài vác cái cuốc từ trên đồi ngài về. Thế mới nói rằng á, bạch hòa thượng, tuổi ngài đã hơn 100 rồi, làm gì ngài phải cực khổ đến thế. Ở cái tuổi này á thì theo chúng con, ngài tìm đến một cái chùa nào đó mà có cuộc sống nó sung túc hơn thì ngài gì vào đó để nhập chúng, để dưỡng già, để cho tăng ni Phật tử là cung phụng và hầu hạ hòa thượng lúc tuổi già. Hòa thượng bảo là ta tuy tuổi đã nhiều nhưng sức khỏe thì vẫn còn một chút, thì không dám phiền ai, cho nên ta còn làm được thì ta gì vẫn còn làm, ta không phiền ai, ta không phiền đến ai. 106 tuổi vẫn phát cuốc lên thì lên đồi để đi trồng khoai trồng sắn, các quý vị thấy không? Đó, tức là tuổi này cao đấy, nhưng mà sức khỏe ngài vẫn còn một chút thì vẫn còn làm. Đó. Cho nên á, kể cả tăng ni lẫn Phật tử trong chùa, ai có sức gì đến đâu thì làm đến đó. Cho nên ở các Phật tử chúng ta đến chùa rồi, có đủ nhân duyên được đến ở trong chùa, sống ở trong chùa để tu tập rồi, thì mình phải gì ạ? Cũng phải nỗ lực tinh tiến. Cái thứ nhất là gì? Cái việc tu trì của mình thời khóa thì phải gì? Lên đều đặn. Mà lên thời khóa thì phải chú tâm nhất tâm để mà tu. Chứ lên đó thì ngồi ngủ gà ngủ gật cứ thế này, gật gà gật gù làm cái gì? Tôi có bảo các vị lạy Phật cái kiểu đấy đâu. Tôi có bảo đâu. Tôi chưa bao giờ dạy các vị lạy Phật cái kiểu gì. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kiểu như thế. Tôi đâu bảo các vị lạy kiểu đấy. Hai mươi mấy năm nay tôi thì tôi khai giảng thuyết pháp, xuất gia tu tập khai giảng thuyết pháp dạy cho các vị đệ tử xuất gia và tại gia. Các vị tôi có dạy cái lạy kiểu đấy không? Hả? À? Các vị thấy tôi lạy kiểu đấy bao giờ không? Không có. Không có. Cho nên cái gì tôi đừng dạy, tôi chưa dạy, tôi không dạy như thế, đừng có làm như thế. Người ta cười cho. Khổ lắm, cứ đi tìm thêm ra cái kiểu lạy mới như thế là nhìn nó là kỳ kỳ thế nào á. Đấy. Cho nên lúc lên chùa thì cũng phải gì? Nhất tâm và phản tỉnh. Nghĩ rằng gì? Mình đến chùa Khai Nguyên để làm gì nhỉ? Mình đến để ngủ hay sao? Không phải. Ta đến đây không phải để ngủ. Phải tự mình chiến đấu với nội tâm của mình nè. Mình đến đây không phải để ngủ. Mà mình đến đây để chiến đấu với gì? Với sinh tử. Với sinh già bệnh chết ở trong mình. Già đến rồi, bệnh sắp đến rồi. Mà chết nó đến không biết, vô thường không biết hôm nào. Cho nên á, ta đến đây để chiến đấu với sinh tử. Nương thầy, nương tăng, nương đại chúng để tu. Cho nên á, đây là một cái cơ hội tốt nhất để chúng ta gì ạ? Chúng ta chiến đấu với ma vương, chiến đấu với gì? Với sinh tử. Để chúng ta gì? Cầu Phật thương xót. Sau khi con xả bỏ báo thân, bất cứ lúc nào nguyện Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, chư thánh hiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của con đới nghiệp vãng sinh, để cho con về Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật. Đấy, phải như thế. Phải luôn luôn ý thức như thế. Mà phải luôn luôn chiến đấu với gì? Với cái tâm sân si ngã mạn của mình, cái tâm tật đố của mình. Xuống dưới phòng, các Phật tử có thể gì? Họ chưa tu được mấy, họ còn sân si với mình, họ để ý mình, họ nói cạnh nói khóe mình. Mình nghĩ gì? Này, hỡi mình ơi, mình đến đây để làm gì? Đó. Mình đến đây để sân si, để tật đố, để chấp nhau ư? Không. Mình đến đây để chiến đấu với sinh tử. Mà cái mũi tên hoặc là gì? Cái thanh gươm sắc bén nhất đó chính là gì? Là buông xả. Cho nên á, cái mũi tên là thanh gươm sắc bén đó để chặt đứt cái sân si ngã mạn, cống cao, tật đố kia để gì? Để mình buông xả, chặt đứt tất cả những sợi dây đó đi. À, bắn chết tất cả những cái gì? Những cái quan quỷ tham lam sân hận si mê đó đi, để cho mình gì? Sống một cách thanh thản, thanh tịnh và buông xả. Cho nên người ta nói cạnh nói khóe mình đều gì? Trong tâm mình thầm niệm là gì? A Di Đà Phật. Thấy họ sân si với mình á thì mình gì? Mình đi ra ngoài cầm cái chổi quét gì? Quét rác. Mà mình tưởng tượng tất cả những cái gì, những cái sân si họ gì ạ? Họ đổ lên đầu mình coi như là cái rác ở dưới đất, và mình gì ạ? Nhẹ nhàng quét đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy tâm chúng ta dần dần được gì ạ? Được tôi luyện. Giống như cái gì, cái miếng thép các quý vị ạ, cái miếng sắt, cái miếng thép, cái miếng zip rồi zip xe ô tô, cho vào lửa nung xong rồi á, đập trên đê dưới búa phụp phụp phang phang, đập xong rồi gì mài nó thành con dao rồi, nhưng chưa tôi con dao đó có sắc không các quý vị? Có sắc không? Không sắc. Chặt một cái là gì? Nó liền mẻ. Chặt một cái nó liền gì ạ? Liền liền hỏng ngay. Chặt vào cây ấy, chặt vào cây cứng, cây tre một cái là gì? Nó hỏng ngay, cây gỗ hỏng ngay. Cho nên á, cho vào nung đỏ lên rồi bụp bụp beng beng là gì? Trên đe dưới búa đập gì? À, tạo thành cái hình con dao rồi, thì chúng ta phải thấy họ còn phải gì ạ? cho vào gì nhỉ? Cho vào nước để gì? Để tôi, để luyện. Cho nên cái người gì? Cái người làm dao không phải là cứ đập cứ mài cho nó cho vào lửa nung đỏ đập mài sắc ra rồi là gì? Là để nó nguội đi là thành con dao đâu các quý vị, thành con dao hữu ích đâu. Chúng ta đến chùa cũng tương tự như vậy, không phải đến chùa tu ngày 2-3 khóa lễ như thế này là đã thành công đâu, mà còn phải rèn luyện bằng cuộc sống thực tế, trải nghiệm thực tế hàng ngày chúng ta này. Ai đem đến phiền não cho ta? Bạn bè đem đến phiền não cho ta ư? Không phải. Nếu như tâm chúng ta gì, biết tôi luyện, biết khéo tôi luyện, khéo rèn giũa, họ chửi họ mắng chúng ta gì, A Di Đà Phật, nghe gì, nghe nó nhàm tai quá, không chịu được gì, lên cửa chùa hay để ra ngoài sân cầm cái chổi quét, A Di Đà Phật, coi như gì, tất cả những phiền não đem cho mình đó là rác, và rác thì có dùng được không? Rác không dùng được, bụi bặm không dùng được, cho nên gì, quét nó đi. Và tai của mình thì cần thiết thì mang cái đài giảng kinh Địa Tạng hay là băng giảng của các hòa thượng. Nếu lời của tôi không xứng thì các vị giảng thì nghe giảng thì gì? Mở băng giảng của các hòa thượng lên mà nghe giảng, đó là gì? Thu vào những cái tốt, bỏ đi những cái rác rưởi bẩn thỉu của gì? Trần ai, của thế tục, của tham sân si của mọi người đem lại cho mình. Chỉ tiếp thu những cái hay, cái tốt thôi, để tôi luyện cái tâm mình. Một ngày nào đó người ta có chửi mình, có mắng mình á, bà là cái đồ gì ạ? Cái đồ bặm trợn, cái đồ gì vô liên sỉ, A Di Đà Phật. Bà là cái đồ ăn trộm ăn cướp, bà là cái đồ đến đây làm cái gì đó, A Di Đà Phật. Cứ thế thôi. Thế là họ mắng mãi thì gì? Họ chả làm được gì nữa thì thôi, dần dần cũng thôi. Và nếu mà gì, chúng ta mà cứ để cho họ mắng mãi như vậy, đương nhiên trong phòng mình có rất nhiều người, những người khác để nói với thầy là gì? Bạch lên với các sư hoặc bạch lên với thầy chủ trì là cái bà kia bà ghê gớm lắm, bà suốt ngày mắng bà kia. Mà bà kia thì gì? Nhẫn nhịn rất là tốt, không cãi lại và tu hành rất tốt. Cái bà kia này, thầy xem xét. Mấy tháng nay, mấy năm nay rồi ở trong chùa mà không tu được cái gì, thầy xem xét. Đến tai tôi thì thôi rồi. Đến tai tôi thì cái cơ hội tôi á, thì cho cơ hội. Nhưng mà đã cho cơ hội rồi mà không sửa thì tôi gọi, không cần tôi gọi lên phòng đâu. Được tôi gọi lên phòng là còn quý đấy. Bảo một sư nào hay là bảo bác bảo vệ vào là bảo ngay ngày hôm nay dọn quần áo, gọi cháu gọi con đến để đến đón. Mặt tôi chẳng thèm nhìn nữa thì đừng có nghĩ là tôi bảo cái gì nữa. Đó. Tôi thì có một cái đặc tính nó thẳng thắn như thế. Cơ hội thì cho cơ hội để sửa. Nhưng mà 2-3 cơ hội rồi mà không sửa. Đến như tiểu tôi còn gì ạ? Làm tiểu tôi còn gì ạ? Đuổi đi thẳng cổ cơ mà. Đó. Cho nên ạ, các vị phải biết rằng tu ở đây không phải là một ngày chỉ có 2-3 thời lên khóa lễ, mà vừa lên khóa lễ vừa ngủ gà ngủ gật, xong rồi xuống thì nằm dài ra hoặc là đi ngồi buôn chuyện. Đã đến đây rồi còn đi buôn làm gì? Muốn đi buôn ở nhà mà đi buôn. Đến đây đi buôn làm gì nữa? Ở đây thì thôi để trở lại vài nói về cõi gì? Cõi khổ của bàng sinh là châu bò, chó lợn gà đó vân vân đó. Làm thân thì châu bò ngựa lạc đà thì để mang thân, kéo cày cùi thì cùi hàng để trả nợ. Còn á, làm thân thì lợn gà vịt dê á, thì chịu cái gì, cái tội là bị phanh thây xẻ thịt để làm miếng ăn cho người ta. Cho nên á, tôi mới nói rộng ra như thế. Làm sư hay làm Phật tử, chúng ta đến đạo tràng để tu rồi cũng phải luôn luôn là giữ gìn tịnh giới và tinh tiến tu hành, đừng có để cho gì cho mình mắc nợ đàn na tín thí. Rồi sau này á, nhẹ hơn một chút á, thì làm thân lừa, thân ngựa, thân gì lạc đà, kéo cày cùi gì cùi vác để trả nợ. Nặng hơn thì làm gì, thân con lợn, con vịt, con gà, con gì, con dê để chịu cái tội thanh thây xẻ thịt để làm món ăn trả nợ cho người ta. Nếu mà đến chùa mà còn vẫn thích gì, thích trốn ra ngoài á để ăn mặn, đến chùa để tu rồi, có một thời gian trước có một ông cụ, sau này tôi mới phát hiện ra do gì, do mấy ông mấy bà ở hàng xóm đây này, nói rằng ở trong chùa của thầy, thầy để ý cứ tối lại khoảng độ 7-8 giờ tối có một Phật tử mặc quần áo nâu ra tới cái nhà hỏng ở ngay chỗ góc này, cởi vào cái nhà đó, cởi quần áo nâu ra và mặc quần áo tại gia đi ra để uống rượu và ngồi vào hàng uống rượu và ăn thịt ngoài đấy. Lúc đầu người ta nói là sư, trong chùa có một sư tiểu, tôi giật mình. Và trong chùa mà có một sư tiểu như thế thì tôi giật mình, tôi sợ quá. Tôi mới bảo mấy chú là theo dõi xem 7-8 giờ là có ai hay ra đấy, chú tiểu nào hay ra đấy. Mà người ta bảo là sư tiểu, vì là đầu cũng gì ạ, cũng cạo để khoảng độ tóc khoảng độ phân 2 phân thôi. Thì họ bảo là sư tiểu, già già rồi. Cũng già già lớn tuổi, tôi hỏi tuổi trẻ hay là nhiêu tuổi. Bà con ở xóm kia họ bảo là cũng khá khá nhiều tuổi, tầm ngoài 40-50 gì đó. Khoảng tầm thế là già gì đó. Tôi mới cho người theo dõi. Quả thật bắt được quả tang thật. Đó, bắt được quả tang rồi. Mấy Phật tử đến chấp tác. Thì cái vị này thì ngày xưa ở nhà là nghiện rượu, hay uống rượu. Cho nên đến trong chùa thì chay lạt không chịu được, cho nên cứ khoảng 7-8 giờ là mọi người lên khóa lễ. Thôi, ra cửa này bắt đầu là vào cái nhà quần áo, có bộ quần áo tại gia, ông ấy để sẵn cho vào túi, treo sẵn ở trong cái nhà hỏng ấy rồi. Bây giờ cái nhà đấy bị phá mất rồi, còn bức tường thôi. Cái nhà ngay đây này, ngày xưa có lối đi tắt thôi. Tôi chưa rào ở đấy thì cái lối đi tắt ở đấy ra. Các Phật tử đến tụng kinh hay đi tắt ở đấy để ra bắt xe buýt. Thế là tôi đứng tôi nhìn thì thấy hết. Ra tới đó thì tôi đứng tôi nhìn thấy hết là đi từ đây ra thì là áo nâu. Vào đấy khoảng độ 5 phút thấy ra gì? Thấy đi ra là bộ quần áo gì? Bộ quần áo tại gia. Khoảng độ gần 9 giờ lại thấy gì? Khật khử đi về. Vào đó khoảng 3-5 phút lại gì? Lại thấy mặc quần áo nâu vào chùa. Đấy. May mà có dân phản ánh kịp thời. Cái trường hợp đó tôi đuổi ngay ngày hôm sau, không cho ở chùa nữa. Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp ở trong chùa mà vẫn còn gì lén Phật, lén tổ, lén thầy, lén gì chư tăng, lén đại chúng để đi ăn thịt uống rượu như vậy, làm ảnh hưởng đến nơi tôn nghiêm thanh tịnh ở trong cửa Phật. Những kẻ như thế thích ăn ở trong chùa vẫn thích ăn như thế, kiếp sau sẽ làm gì? Làm thân gà vịt chó lợn để trả nợ. Đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài giảng như thế này nè, ngài nói là nè, ngài nói rất là đau, mà rất là thật đó, không phải đơn giản đâu. Kiếp này, anh xuất ra tu hành rồi mà vẫn còn ăn thịt lợn, thì kiếp sau chắc chắn anh sẽ làm lợn để gì ạ? Để trả mạng cho người ta ăn thôi. Đây Hòa Thượng nói người tu nhá, nói người xuất gia nhá, chứ còn chưa nói Phật tử, chưa nói người ở tại gia. Hòa Thượng nói là người xuất gia tu hành mà vẫn còn ăn thịt lợn thì kiếp sau sẽ là gì? Chắc chắn anh sẽ làm lợn để trả cái gì? Trả cái thân ấy. Anh ăn hết một cân thịt lợn thì kiếp sau anh sẽ gì? Anh sẽ phải trả một cân thịt lợn. Anh ăn hết gì? Một tạ thịt lợn thì anh sẽ gì? Anh sẽ phải trả hết gì? Một tạ thịt lợn ấy. Kiếp này anh xuất gia rồi anh còn thích ăn cá thì kiếp sau anh sẽ làm con cá để gì? Để cho người ta xẻ thịt để gì? Để trả mạng cho người ta. Vì anh là người tu. Giống như ở ngoài đời họ nói gì nhỉ? Nếu mà cái người mà gì? Phạm tội. Ví dụ như họ phạm tội là họ có thể là họ nhìn thấy, họ đi vào nơi công cộng chẳng hạn. Họ nhìn thấy một cái gì đó nó có giá trị. Nhưng mà họ không biết đọc, không biết viết, không biết pháp luật là gì cả. Họ chỉ khởi họ thấy cái này tự nhiên nó bỏ không ở đây. Thế họ gì? Họ sang họ lấy, họ trộm, họ mang về nhà họ. Sau này thì xem camera mới biết là gì, cái người ăn trộm công an đến bắt. Đến bắt thì hỏi là tại sao đi ăn trộm? Nó bảo là mình có ăn trộm đâu. Thế bảo không ăn trộm thì cái gì? Còn camera trích xuất ra nó bảo mình thấy bỏ không nên mình lấy đấy chứ. Thế thì công an bảo là thì không thể đọc là của quốc gia công thổ cấm lấy đấy. Nó bảo mình có biết đọc đâu. Chứ quả thật nó không biết đọc thật, không biết viết thật. Nó thấy bỏ không đấy thì không thấy người trông thì nó lấy về. Cái trường hợp đấy Nếu có xử thì xử cho cái tội gì ạ? Án treo thôi. Nhưng mà còn cái người gì, một cán bộ, một lãnh đạo, một đảng viên lấy về bị công an phát hiện, có nói là gì? Có nói rằng á, tôi không biết đọc biết viết không các quý vị? Có thể nói thế không? Nếu anh không biết đọc, không biết viết, làm sao là cán bộ, làm đảng viên, là người lãnh đạo được? Đúng không? Cho nên lúc đó anh không thể ngụy biện là tôi không biết đọc, không biết viết, tôi thấy không thấy ai thì tôi lấy. Anh không thể ngụy biện được, mà lúc đó thì như pháp mà xử. Anh là một cán bộ, một đảng viên, hay là một người lãnh đạo, hay là một vị sư, một vị chủ trì, vân vân chẳng hạn, hay một vị chức sắc tôn giáo nào đó chẳng hạn. Anh có chức sắc đương nhiên anh phải có chữ, phải biết đọc, biết viết, anh mới được làm chức sắc, mới được làm lãnh đạo. Anh không thể nói giống như người dân không được học, được biết, không được đọc, được viết được, không biết đọc, biết viết được. Cho nên lúc đó, như pháp mà xử. Thế lúc đó lại khiếu kiện lên rồi, khiếu nại lên rồi. Tại sao sao cùng một cái tội lấy trộm cái vật ấy, cái thằng nông dân kia, hay là cái ông nông dân, hay cái bà nông dân kia, nó bị có án treo, tại sao tôi là 20 năm tù? Có khiếu nại như thế được không?
Không.
Anh có khiếu nại, pháp luật cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng tha cho anh. Anh có viết mỗi ngày một lá đơn, mỗi ngày 10 tờ đơn để khiếu nại, cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, vì pháp luật là pháp luật. Tương tự như vậy, anh xuất gia tu hành trong chùa, phát nguyện thọ 250 giới nếu là tăng, 348 giới nếu là ni, 10 giới sa di nếu là tăng, 10 giới sa di nếu là ni, sa di ni đó, hoặc 5 giới nếu là Phật tử, tại gia đã gì đã thọ, hoặc 6 giới trọng 28 giới khinh của Bồ Tát, tại gia Phật tử đã gì đã thọ, mà đến chùa, ở trong chùa hoặc là gì vẫn còn thích ăn thịt, uống rượu, lừa Phật dối tổ, mà làm những cái việc gì bại hoại gia môn tông phong của Phật như thế, thì Ngài Tuyên Hóa nói là gì? Nhân quả sẽ trừng trị cái vị gì? Vị tu sĩ giả danh Phật giáo ấy. Họ ăn thịt lợn thì kiếp sau chắc chắn họ sẽ làm lợn. Họ thích ăn cá, kiếp sau chắc chắn sẽ làm cá. Họ ăn thịt bò thì chắc chắn gì? Kiếp sau họ sẽ làm gì? Làm bò. Chúng ta nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa được nói rất rõ cái đoạn đó. Nói rất rõ, tôi thì tài đức chưa có cho nên không dám nói. Đây là tôi nói lại lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa nhé. Tôi chưa dám nói cái điều đó, vì nói cái điều đó thì sợ phạm thượng. Vì trên tôi thì có rất nhiều các gì, các bậc trưởng lão, tuổi đời, tuổi đạo cao, tôi không dám nói. Nhưng mà đây là tôi gì dẫn lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa để gì, để nói lại cái điều đó cho tất cả chúng ta gì cùng nghe và cùng suy nghĩ, và cùng phải gì ạ, xem mình xuất gia và mình gì, mình tại gia, mình phát nguyện thọ năm giới, mình tu hành, mình giữ được giới nào chưa, mình tu được cái gì chưa. Đó, cho nên ở đây ấy, mới nói là gì, thích ăn thịt chúng sinh thì đời sau sẽ làm thân gì, thân lợn, gà, vịt, cá, dê, mà trả nợ là như thế đấy, để sinh và làm quái gì, quái súc sinh. Rồi á, còn loài ngạ quỷ thì tổ nói là gì? Sinh vào loài ngạ quỷ thì bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cái kim, miệng thì thường là gì? Khạc ra lửa, thân thì thường bốc cháy, ra lửa đau đớn vô cùng, đói khát ngặt nghèo, khổ sở gì? Vô cùng khổ lắm. Còn ở trong địa ngục thì tổ nói là gì? Chịu cái khổ ở trong bạc dầu sôi. Vì sao mà lại phải chịu cái khổ ở trong bạc dầu sôi? Kiếp nay các quý vị cứ thích ăn cá gì? Cá rán, thích ăn thịt rán, thịt luộc, liệu chừng 10 người thì gì? Cả 10 người đều trả báo như thế đấy. Các vị cứ gì? Thích rán cá ăn cho ngon, rồi sau này nghiêu đầu ngục tốt sẽ gì? Sẽ rán các quý vị. Các quý vị thích rán cả con cá, rồi nghiêu đầu ngục tốt sẽ rán cả cái gì? Cái thân thể các quý vị cho xem. Các quý vị rán cá bằng dầu sôi, nghiêu đầu ngục tốt cũng sẽ rán chúng ta bằng dầu gì? Dầu sôi. Hãy chờ xem. Các quý vị cứ chờ xem. Nhân quả rõ ràng, lời Phật nói không có hư vọng. Không phải lời Phật nói như thế là để dọa dẫm chúng sinh, khiến cho nó gì ạ? Nó sợ, không phải đâu. Đây không phải là Phật dọa chúng sinh. Phật thì lòng thương chúng sinh á, Nhưng người mẹ thương con đỏ còn chẳng đủ, huống chi Phật dọa cho chúng ta sợ. Đây là Phật nhìn thấy rõ nhân nào quả đấy. Giống như gì? Trong kinh nhân quả nói trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng cỏ thì sẽ được cỏ vậy. Nay chúng ta gieo cái nhân gì? Nhân ác. Thích gì? Cắt cổ, mổ bụng, phanh thây, xẻ thịt, dóc xương, mút tủy của chúng sinh. Thì đời sau nhẹ hơn một chút thì chúng ta gì? Làm cái thân xúc sinh để cho họ gì? Cắt cổ, mổ bụng, phanh thây, xẻ thịt, dóc xương, mút tủy trở lại. Mà nặng hơn á thì chúng ta sẽ vào gì? Vào trong cái cõi sâu hơn, đó là cõi địa, cõi địa ngục. Chúng ta thích ăn thịt luộc, thích ăn thịt rán, thích ăn thịt gì ạ? Thịt kho, thích ăn thịt nấu canh chua, vân vân, đủ các thứ đó. Thì đây, rồi các quý vị sẽ thấy bạc dầu sôi sùng sục, sẽ gì? Của nghiêu đầu ngủ tốt, lại sẽ tiếp tục tái diễn với chúng ta. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Lời Phật dạy như vậy đấy, chúng ta tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng đến lúc đó thì kêu khổ cũng gì ạ? Cũng chẳng thấu để tới trời đâu. Vẫn thế, chỉ có kêu gào thảm thiết, khóc lóc kêu la. Hơn 20 năm trước tôi đã từng thấy cái cảnh đó thì trong lúc mình chết lâm sàng rồi. Cho nên thực sự là gì? Sợ. Thực sự là gì? Là sợ. Thực sự là hãi hùng. Và thực sự là gì? Là khủng khiếp. Chưa thấy một cái cảnh nào nó khổ cực đến nỗi như thế các quý vị. Cái mà gì? Cái địa ngục bạc dầu sôi ở dưới thì 18 tầng địa ngục ở dưới tầng âm của đại tượng chùa Khai Nguyên mà làm mô hình đó. Nó chưa gì? Nhìn nó chưa? Nhìn rất ghê. Nó rợn người, nhưng mà chưa bằng một phần muôn ở dưới gì? Cái cảnh thực ở dưới địa ngục chịu cái khổ của bạc dầu sôi đâu các quý vị. Đó. Các quý vị muốn thử không? Về các quý vị cứ đun gì? Đun một cái nồi, đun một cái chảo dầu nóng lên, hay nhúng thử từng ngón tay vào đấy thì các quý vị sẽ thấy được rằng là gì? Cái khổ của gì? Của địa ngục. Chiên trong chảo dầu sôi nó như thế nào? Hãy thử một tí thôi nhé. Nếu có thử thì thử một tí, cho tí ngón tay út vào thôi. Nóng thì rụt ra luôn nhé. Nếu mà còn anh hùng nó thì cứ nắm cả cái nắm tay là lùa vào một phút thôi. Không cần một phút đâu các quý vị. Lùa vào nhấc ra luôn. Các quý vị sẽ thấy là gì? Nó nóng, nó bỏng, nó rát và nó sưng, nó tấy và nó gì? Nó lúa hết rồi. Hết da tay của chúng ta mà để lâu khoảng một phút á. Thì nó lúa gì? Lúa đến tận xương của chúng ta, lúa đến gì? Đến tận tủy của chúng ta. Một phút thôi các quý vị. Đó đã gì? Đã lúa đến tận xương, tận tủy rồi. Đau ở mỗi cái dúng, mỗi cái tay. Nhưng mà chúng ta thấy đau hết gì ạ? Hết toàn thân mình mẩy tứ chi, không nơi nào là không cảm gì, giác thấy đau nữa cả. Đau ở mỗi cái tay thôi, nhưng mà toàn thân thấy đau, toàn tâm thấy gì? Thấy khổ. Nào, huống chi đến lúc đó, nghiêu đầu ngục tốt, túm tóc, tôi may không có tóc, nó có túm cũng trượt. Cho nên các quý vị á, nếu mà có gì, nếu mà tránh, muốn tránh được cái chiêu á, của nghiêu đầu ngục tốt, túm tóc á, thì thôi phát nguyện là gì á, cạo tóc đi tu đi là xong. Thế là có túm cái chiêu túm tóc của quỷ vương á, nó có túm lên trượt thì chúng ta A Di Đà Phật để chạy đi. Trêu vậy thì cho chúng ta gì, cười tí cho đỡ buồn ngủ. Kể cả gì, cạo tóc làm sư trên đầu không còn tí tóc nào. Quỷ vương nói gì, đã bảo đó rồi, quỷ nó vẫn gì, túm một cái gì, nó như con lang châm, nó túm một cái là nó bắt luôn và nó gì, vứt cả người vào đó mà gì, vừa nhảy công công vào đó. Các quý vị thấy con cá, chúng ta dán nó, nhà dán nó con cá nhỏ ấy mà, thì thường thường những con cá nhỏ là họ dán là họ không giết chết đâu, mà thường là đi còn đang sống, đang học con tôm, con cá đang sống đang nhảy như thế đó, nhỏ nhỏ thường là cho vào một cái gì, vứt vào đó luôn, và những con cá đó gì, nó nóng, nó dãy gì, nó dãy ruột, nó uốn mình, nó Nhưng chúng ta có thương không? Chúng ta thương không các quý vị? Thương đâu mà thương mới phép, thương thì đâu lại ăn nó nữa. Gớm. Nếu mà thương nữa thì gì? Đã đem thả nó rồi. Thương nữa thì gì? Không chiên, không xào thì gì? Không dán để ăn nó nữa. Vẫn xào, vẫn chiên, vẫn ăn giòn giòn. Mà hỏi thương không bảo có. Ghê thật đấy. Đây, trước cửa Phật mà còn nói dối nữa chứ. Mà còn nói phép nữa chứ. Đây là lòng tình thương ở nơi cửa gì ạ? Ở cửa miệng. Hay gọi là nước mắt cá sấu. À, đúng không? Đó. Cho nên ở đây đang nói gì? Các quý vị muốn thấy cái cảnh khổ ấy. Thôi cái chuyện mà bảo á. À, đun cái vạc dầu sôi, đun cái chảo dầu sôi để dúng tay thử vào đó, về đừng có thử nhé. Tôi lấy ví dụ như thôi, nói thật bây giờ, nói lại với các vị đừng có thử, thử cái đấy là gì? Là thối tay đấy, hỏng tay đấy. Tôi nói như vậy để chúng ta biết cái khổ ở trong địa ngục, nó khổ như thế nào thôi. Chứ còn á, cái khổ mình nhúng cái tay vào đó, nó bỏng có một tí thôi. Mà chúng ta thấy đau khổ đến gì? Vài tháng, thậm chí vài năm, thậm chí hỏng cả cánh tay của chúng ta luôn. Đó, nhưng mà còn ở trong địa ngục á, đâu có phải chết một lần đâu. Trong kinh Đức Phật nói gì? Sau khi đó cho vào đó nó chết rồi á, nó kêu gào thảm thiết được một vài giây, một vài phút đó, bắt đầu chết trắng người ra rồi và lúa thương lúa thịt ra rồi á, thì một cơn gió gì? Cơn gió xảo phong thổi tới, và chúng ta lại thấy là gì? Mình lại sống lại, lại tiếp tục là gì? Lại xếp hàng để đi vào để tội khổ, chịu khổ. Cứ như vậy một ngày một đêm không biết bao nhiêu lần như thế. Chịu được không? Một lần đã khó, đã không chịu được rồi các quý vị. Mà cái cảm giác nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Khủng khiếp lắm. Cho nên ở đây nói là nói về tội của vạc dầu sôi. Mà còn tội của cột lửa đi. Cột lửa đỏ. Chúng ta xuống đấy thì trong 18 tầng địa ngục cũng còn một địa ngục gọi là ôm cột đồng gì ạ? Cột đồng đỏ cháy. Nó cột nó cái cột gì? Cái cột than đỏ của củi ấy, nó còn khủng khiếp. Nhưng cái này là cột đồng đỏ, nó nóng đến hàng nghìn độ các quý vị. Thậm chí vài nghìn độ các quý vị. Mà chúng ta gì? Ôm vào một cái thì cháy xèo một cái. Nhưng tại sao có người lại bảo điên là mà ôm? Điên là mà ôm? Đấy, bây giờ nhiều người điên ôm đấy. Nhiều người điên vẫn cứ ôm đấy. Thậm chí đại đa số chúng ta thì đang là những người điên đấy, vẫn ôm đấy. Cái tội này thì Phật nói thế nào? Tội này là cái tội gì ạ? Cái tội mà là gian dâm. Đó. Lừa vợ dối chồng để đi gì? Để đi ngoại tình với người khác. À, thì sau khi chết đi, thường là đọa vào cái địa ngục gì? Ôm cột đồng nóng này. Đó. Bây giờ xã hội chúng ta rất nhiều gì? Rất nhiều người con trai trốn vợ, lừa vợ, dối con để đi gì? Đi ngoại tình với những cô gái khác. Ngược lại, nhiều người vợ trẻ cũng trốn chồng, trốn con để đi gì? Ngoại tình với chàng trai khác. Trong kinh Đức Phật nói sau khi chết đi thì thường là đọa vào trong cái địa ngục ôm cột đồng đỏ này, vào cháy xèo một cái. Nói là gì? Vì sao lại tự nhiên là thấy ôm cột đồng đỏ? Không phải. Nếu nó thấy, nó biết là đấy là cột đồng đỏ thì không bao giờ nó vào nó ôm. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là họ bằng cái gì? Cái cảm quan và cảm giác là tự nhiên là gì? Họ thấy người gì? Cái người mà họ yêu thương trước đây hiện ra trước mắt, bắt đầu gì? Liền là chạy lại là ôm. Nhưng không ngờ vừa ôm vào một cái, đấy là do cái nghiệp lực là chiêu cảm. Gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Lúc đó họ không nhìn thấy cột đồng cháy, mà lại nhìn thấy cái người mình yêu thương trước đây. Thấy nhau giống như gì? Bao nhiêu ngày tháng rồi yêu thương nhau, bây giờ mới gì? Mới gặp nhau. Cho nên chạy là ôm, vừa ôm vào một cái gì? Hóa thành cột đồng đỏ cháy xèo một cái, kêu la thảm thiết. Muốn buông ra thì giống như điện giật là nó cứ gì ạ? Nặng thế này rồi. Đó. Không thể buông được nữa. Và cứ thế nó cháy cho đến gì? Đến trơ xương, một cơn gió xảo phong thổi tới. Một ngày không biết bao nhiêu lần như thế. Đấy. Rồi á, địa ngục gì? Hầm băng giá. Các quý vị bây giờ cứ thích mua thịt chúng sinh về để vào trong tủ lạnh để ăn dần đi. Sau này chết đi, chúng ta sẽ gì? Sẽ vào trong cái địa ngục hầm băng này. À, cái địa ngục này còn có tên là địa ngục Achacha, địa ngục Ababa. Tức là ở trong đó thì lạnh có hai cái hàm răng. Trong cái sách, quyển sách Lục Đạo Tập á, ngày xưa tôi hay giảng cái quyển sách này, nói rằng á, hai cái hàm răng chúng ta rét quá nó kêu vào nhau ấy, nó run lên nó kêu là, hoặc là nó kêu ra cái tiếng này thì rét quá nó run đấy, kiểu như thế. Địa ngục gọi là địa ngục Achacha, địa ngục Ababa, hay là đây gọi là địa ngục gì, địa ngục băng giá. Những người làm những cái tội ác bất hiếu với ông bà cha mẹ, dối trên lừa dưới, ăn của đút lót, hay đi hối lộ ăn của đút lót, làm tổn hại đến tài sản nguyên khí quốc gia của đất nước, của dân tộc, và thích ăn chơi trác táng, ăn gì, ăn uống gì, thích ăn những cái loại gì, hải sản, những cái loài động vật quý hiếm, nhấn đến những cái loài, kể cả những loài động vật gì bình thường hàng ngày, cứ mua nhoan về cho nó vào tủ lạnh mà ăn. Rồi một ngày nào đó chúng ta mất thân người, không được thân người trở lại nữa, đọa vào trong địa ngục hàn băng này, chúng ta mới thấy được cái nỗi gì, cái sự gì rét buốt thấu xương thấu thịt, cắt từng tớ mỡ gì rét đến nỗi nó gì, nó rét vào từng cái mỡ, cái thớ thịt, rét vào tận xương tận tủy của mình đó. Cho nên nó thì không thể làm chủ được mình nữa, nó với hai cái hàm răng nó mới gì, nó run, nó rung vào nhau, nó phát ra thành tiếng cạch 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 mà run lên, rung lên rồi đấy, gọi là địa ngục gì, Achacha, địa ngục Ababa đấy, kêu la thảm thiết, cầu trời khấn Phật, lúc đó cũng gì chẳng ai nghe đâu, kêu gọi người cứu tôi với cũng chẳng ai nghe đâu, một mình cảm thấy một mình ở trong gì, hai cái hòn núi lớn băng giá lạnh lẽo, cảm thấy một mình như vậy, thậm chí thì đầy những tội nhân ở bên cạnh nhưng mà cảm thấy là không có ai, mà chỉ có một mình ở trong gì cái núi băng lạnh lẽo đó thôi, rét run cho đến gì có kêu cũng chẳng ai gì ai nghe thấy để cứu, và tê cứng cho gì cho đến chết. Nay mở tủ lạnh nhà chúng ta, 10 nhà như một, 100 nhà như nhau, 1000 nhà mới có gì, mới có 1-2 nhà trong tủ lạnh chỉ có gì, rau dưa tương muối thôi. Thế còn mở tủ lạnh ra 100 nhà, 10 nhà như một, 100 nhà như nhau, 1000 nhà gì thậm chí như nhau, 1000 nhà mới có 1-2 nhà trong tủ lạnh chỉ có rau dưa thôi. Các quý vị xem, nhân hôm nay chúng ta trồng sẽ được quả, sẽ có kết quả và sẽ được quả ngày mai, nó là cái gì, hãy mở gì tủ lạnh nhà mình ra sẽ biết được cái quả của mình sẽ thọ báo ở đời sau đi về đâu thôi. Tôi nói như vậy có thể là gì, ở thế gian có người họ gì, họ ghét tôi chắc chắn đấy, có người họ ghét tôi, nhưng xin thưa với các vị, đây không phải là lời tôi nói, đây là lời Phật dạy ở trong kinh, tôi là người nói lại lời Phật. Các vị có ghét á thì hãy ghét tôi chứ đừng có ghét Phật, vì Đức Phật á, vì lòng từ bi độ tha vô lượng, cho nên đó, ngài thấy như thế, ngài nói ra những lời chân thật như thế để cho tất cả chúng ta thì những người biết sợ á thì sớm cảnh tỉnh, sớm giác ngộ và sớm lo tu, còn người á mà ương bướng ngang ngạnh á thì cứ làm đi, rồi Phật nói gì, các con gì sẽ thấy và sẽ phải thọ những khổ ấy. Đến lúc đó thì làm khổ cho ai, lại làm khổ cho chư Phật Bồ Tát, cứ phải gì ạ, đi ra đi vào để gì, để vì những chúng sinh khổ nạn ấy mà nói với Diêm Vương là thôi ông nể mặt tôi đem công đức tu hành của tôi để gì, để bảo lãnh, để ông cho nó ra ngoài một vài kiếp để xem tôi dạy bảo xem nó như thế nào. Nếu nó nhớ cái khổ địa ngục rồi á, nó phát Bồ Đề tâm, nó tu hành, nó thành con người thánh thiện, thành Phật, thành Bồ Tát để phổ độ chúng sinh á, thì càng quý. Còn á, nếu vào ra ngoài 1, 2, 3 kiếp mà nó không tu nhân tích đức được thì thôi, lúc đó thì lại ông như vương pháp mà xử. Khổ chưa? Đấy, cho nên nói với các quý vị, lời tôi nói lúc nãy, tôi giảng như thế không phải là lời của tôi, mà đấy là gì? Phật nói ở trong gì? Kinh điển. Tôi là người gì? Nói lại cho các quý vị, nhắc lại lời Phật cho chúng tất cả chúng ta nghe để cảnh tỉnh. Giác ngộ được thì tốt, mà không giác ngộ được á, có chửi có mắng thì hãy mắng tôi, hãy chửi tôi, chứ đừng có chửi Phật. Vì Phật nói những lời chân thật ngữ, không có sai. Có mắng á, thì mắng tôi. Tôi là người nói lại lời Phật, hãy mắng tôi, hãy chửi tôi, và gì, thậm chí nếu các vị gì không bằng lòng hãy giết á, thì hãy giết tôi. Đó. Còn Đức Phật gì, Ngài không có tội với chúng sinh. Ngài nói những lời chân thật ngữ vì chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây tôi nói gì, nói như lời chân thật như vậy, có những người sẽ gì? Sẽ ghét. Ở xã hội họ sẽ ghét. Họ sẽ ghét đấy. Họ bảo mấy cái ông gì? Cái ông đầu chọc, ngày chẳng đi làm, đêm lo gõ mõ tụng kinh lên nói luyên thuyên. Có đấy. Nhưng mà hôm nay á, họ chửi, họ mắng, vì họ quan đang gì? Đang có một chút phúc báo ở đời trước. Được cái thân người, được cái phúc báo đời trước là gì? Họ gieo nhân tích đức, tu nhân lành, tích đức thiện. Cho nên nay họ được làm người, được có chút phúc báo. Có nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi, có chức, có tước, có quyền, phân vân thế này, thế nọ, thế khác, thế kia. Nhưng khi họ đốt hết cái phúc của họ trong một vài đời, một vài kiếp, họ sẽ thấy lời nói của Phật là gì ạ? Là chân thật, không hư, không dối, không dọa nạt chúng sinh đâu. Phật không có dọa nạt chúng sinh một tí nào cả, mà Phật chỉ nói ra những lời gì đúng như sự thật, đúng như nhân quả vận hành ở trong tam giới mà thôi. Đó. Nay chúng tôi á, may mắn được làm gì, đệ tử của Phật, làm xưng là đệ tử của Phật. Con nói á thì cũng phải dám gì, nói lại những lời nói chân thực của Phật. Chứ không vì sợ người ta ghét mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình, người ta giết mình, mà mình á, mình nói trái lời Phật đi là không được. Đó. Cho nên á, nay tôi mới nói để nói lời thật như vậy. Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người nghe thấy bài giảng này họ không thích đâu. Thậm chí họ ghét chúng tôi. Mà thậm chí thì nặng hơn có thể là gì? Họ mưu hại chúng tôi. Điều đó cũng không sao. Trong kinh Đức Phật nói là sống một ngày, dấu cho sống một ngày mà thấy được đạo ta, còn hơn sống 100 năm mà không thấy đạo ta. Đấy, cho nên á, ở đây thì nói với các quý vị, tất cả những cái tội khổ ở trong địa ngục mà tổ nói ở trong gì, ở trong quyển Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu này, đây là lời chân thật dẫn từ lời Phật mà ra, cũng không phải là lời gì ạ, lời Hòa Thượng Thiền Tâm nói ra đâu. Đây là lời Phật nói trong kinh. Tổ cũng chỉ là người dẫn ra. Nay thì tôi gì, tôi đem tôi gì, tôi giảng rộng ra, chia sẻ và đem giảng rộng ra cho tất cả chúng ta gì cùng được nghe, cùng suy nghĩ. Ai có đủ duyên đó thì sẽ giải từ chỗ này mà giác ngộ, mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hạnh thiện, mà từ cái trong tủ lạnh của nhà mình á, là 1 trong 10 nhà, 1 trong 100 nhà, 1 trong 1000 nhà kia, thì mình sẽ là gì, 1, 2, 3, 4, 5 trong gì, trong vạn nhà khác vậy. Bớt đi từ cái chỗ trong tủ lạnh tích chữ cá tươi, tôm hùm, thịt gì, thịt ướp á, thành cái chỗ gì, tích su hào, bắp cải, cà rốt, su su, khoai tây, vân vân, thay vào đó, thế vào đó là gì, thì chúng ta sẽ gì, thoát khỏi cái tội báo, là sẽ gì, một kiếp nào đó khi hưởng hết phúc báo đã tu tập ở đời trước, kiếp trước, tích chữ đời trước, kiếp trước, chúng ta không phải vào vạc dầu sôi, không phải vào gì cột lửa hừng, không phải ôm cột lửa hừng, và không phải uống nước đồng sôi, không phải gì nằm trong địa ngục gì băng giá, không phải nằm trong địa ngục gì gươm đao, lại còn địa ngục gươm đao nữa, Nay chúng ta thích cắt cổ mổ bụng của chúng sinh á, thì kiếp sau thì chúng ta sẽ vào cái địa ngục gươm đao. À, thích nói những lời gì thô ác làm cho người ta đau khổ, người ta gì tự vẫn, người ta thậm chí người ta tự vẫn quyên thân á, thì đời sau kiếp sau chúng ta sẽ gì vào trong những địa ngục ấy, chịu khổ báo gì vô lượng vô biên. Trong kinh Địa Tạng nói địa ngục lớn thì có 18 loại, nhỏ hơn thì có gì 500, mà nhỏ hơn nữa thì có gì có 1000, mà trong 1000 cái địa ngục ấy thì chia chẻ ra có đến có gì vô lượng vô biên các gì các địa ngục nhỏ để hành hình tội nhân. Tất cả những địa ngục ấy không phải là do Diêm Vương làm ra, cũng chẳng phải là do Ngưu Đầu Ngục Tốt làm ra, mà do gì tâm tính ác nghiệp của chúng sinh gì tự chiêu cảm ra, tự chiêu cảm ra. Giống như một giấc chiêm bao, các quý vị đấy, trong giấc chiêm bao có ai gì ạ? À? Có ai xây nhà, có ai xây lầu, có ai vẽ ra con lợn, con chó, con gà, con hổ, con rắn để đuổi, để cắn, để giết hay là để cho mình ở không? Có ai không? Chúng ta thấy mình xây nhà, nhưng mình có xây nhà thật không các quý vị? Có không? Nếu trong giấc chiêm bao chúng ta thấy gì, mình xây một cái căn nhà, căn biệt thự, một cái lâu đài mình ở, nhưng lúc đó có thực sự mình xây không? Không xây. Nhưng trong giấc chiêm bao mình thấy mình được xây được một căn nhà, căn biệt thự mình ở, mình vui hay mình buồn? Trong giấc chiêm bao, tôi hỏi các quý vị, chúng ta thấy cảnh tốt đó mình vui hay buồn? Vui. Cũng tương tự như vậy, đổi lại, trong giấc chiêm bao chúng ta gì thấy đi đến một cái khu rừng, thấy nơi đó toàn hổ lang sải báo gầm gừ đuổi theo và đòi bắt mình ăn thịt, lúc đó chúng ta vui hay buồn cả hay lo các quý vị? Vui hay sợ? Sợ. Có chạy không? Con hổ lúc đó nó là giả, nó trong giấc chiêm bao con hổ là giả, tại sao mình lại gì lại sợ lại chạy? Tại sao? Tại sao các quý vị? Tại cái lúc đó trong giấc chiêm bao đó chúng ta không biết là mình đang ở trong gì? Trong giấc chiêm bao. Và mình gì, nếu mình lúc đó biết rằng ô đây là giấc chiêm bao thì đương nhiên mình không còn gì ạ? Không còn thấy sợ và không chạy nữa. Nhưng khổ nỗi mình không biết đó là đang là trong giấc chiêm bao. Tâm thức của chúng ta họa lên gì? Tất cả các cảnh giới là như thế. Khi chúng ta gì làm đến việc ác cùng cực, đọa trong các địa ngục ấy, thì cũng chỉ cái tâm thức chúng ta cảm nhận như thế mà thôi, chứ không phải là tấm thân này thì nó bay vào trong địa ngục, cứ từ từ nó bay vào, hoặc là nó thoáng một cái nó bay toạt vào trong địa ngục, nó chịu khổ như thế, mà không. Đây gọi là tâm thức chiêu cảm thấy cái cảnh khổ như thế. Giống như trong giấc chiêm bao chúng ta thấy bị đánh, thấy bị giết, thấy bị hổ cắn, thấy bị gì rắn cắn, thấy bị chó cắn, vân vân, thấy tất cả những sự ác ấy, những sự khổ ấy, và tự chúng ta thì thấy lo lắng, thấy sợ sệt, thấy đau khổ. Nhưng thực sự nói là thật có, tỉnh dậy rồi nó có thật không? Không. Nhưng tỉnh lại rồi bảo không thật có, nhưng chúng ta còn sợ không? Vẫn sợ. Vẫn sợ. Nếu chúng ta chiêm bao thấy người ta, thấy chúng ta người ta đuổi, người ta giết mình, tỉnh lại rồi biết đấy chỉ là giấc chiêm bao rồi, nhưng vẫn còn gì ạ? Còn sợ. Nếu thấy một người thường giết chúng ta thì còn đỡ sợ, thấy một con quỷ nó đuổi nó giết chúng ta, chắc chắn rằng thì nếu mà là một Phật tử, ngay ngày hôm đó chúng ta sẽ đến chùa để hỏi rằng bạch thầy, con ngủ chiêm bao thấy giấc mơ như thế có xấu hay là tốt, mà bây giờ con vẫn thấy sợ. Nếu mà thấy nó giết mình chưa sợ á, thì nó giết người mình yêu thương nhất, đó là đứa con của mình. Chúng ta có đứa con trai, đứa con gái mới sinh được 5, 3, 7 tuổi, 15, 20 tuổi, nó không giết mình mà gì thấy con quỷ nó gì 2, 3 giấc mơ nó đều giống nhau là gì nó đến nó giết đứa con của mình, có sợ không? Tỉnh lại rồi biết là giấc mơ, có sợ không? Vẫn còn sợ. Biết là mộng, tại sao không thoát được mộng? Biết là mộng mà tại sao vẫn gì ạ? Vẫn ôm lấy cái mộng gì, cái mộng ấy. Cho nên là cái nỗi khổ chúng sinh ở trong địa ngục nó chỉ như là gì, là mộng, là huyễn, là bào ảnh mà thôi. Nhưng chúng sinh do gì, tập khí, do nghiệp cảm, cho nên á, biết là mộng nhưng vẫn không thoát ra được gì cái mộng ấy. Có hiểu không? nó hơi trừu tượng, hơi khó một chút. Cho nên muốn giải thích cho các vị hiểu được rõ hơn thì phải nạp năng lượng. Không phải ai hiểu đâu, gật gật gù gù đấy thôi, hỏi vỗ tay đấy thôi, nhưng mà không ai hiểu. Nhiều người trong đây tôi biết là gì còn lơ tơ mơ lắm, không phải ai hiểu được. Những người mà gì đã học Phật lâu rồi mà đây hoặc có trí tuệ mới hiểu được nhanh, bằng không nghe thì cứ há hốc mồm cho nghe thôi, chả hiểu cái gì cả. Thôi như dù sao đi chăng nữa, khởi được một tí tâm gì ạ, sợ nhân quả là được rồi. Đó. Về thì hôm nay là hết khóa tu, về mở ra một gì, thấy gì ạ, thấy con cá còn gì ạ, tươi nguyên còn để ở trong gì, ở trong tủ lạnh á, liền là gì, trốn chồng hoặc là trốn vợ hoặc là trốn gì, trốn con là gì, mang ra sông để thả thì cũng được. Hả? À? Sao? Chết rồi vẫn được. Chết rồi vẫn được. Chết rồi vẫn được. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á, chết rồi chúng ta thả không có công đức đâu. Nó chết cái thân của nó, nhưng cái thần thức của nó vẫn gì ạ? Vẫn còn ở đấy. Nay gì? Chúng ta đem nó, chúng ta gì? Trả nó về với sông nước, nó sống với sông nước. Đem trả nó về với sông nước, đọc tam quy cho nó, niệm Phật cho nó, tức là đọc cái bài quy gì? Quy cho súc sinh á, quy cho gì? Cho các loài thủy tộc đó, hoặc chim muông đó. Mình gọi là quy y cho các loài sinh linh đó, đọc bài quy cho nó, niệm Phật cho nó và phát nguyện vãng sinh cho nó, và bảo rằng là gì? Thôi đời trước kiếp trước do tạo nghiệp cho nên á, đời nay kiếp này thì phải chịu thân cá, nay gì đáng lẽ ra thì tôi sẽ gì, sẽ ăn thịt gì, ăn thịt bạn, nhưng mà gì, do tôi lên chùa Khai Nguyên nghe giảng hiểu được luật nhân quả cho nên tôi sợ rồi, tôi không dám ăn thịt bạn nữa. Tôi cũng có cái lỗi là gì, mua bạn mang về để trong tủ lạnh cho nên khiến bạn chết, cho nên nay tôi sám hối, vì là lúc trước tôi gì vô minh không biết, âu cũng là gì vay trả trả vay lẫn nhau, nay gì tôi biết rồi, tôi xin sám hối, đem công đức tu tập được gì hồi hướng cho bạn, và đem gì nguyện bạn đừng có kết thù kết oán với tôi, nguyện cho bạn gì sau khi hết bỏ xả bỏ báo thân này, nhờ cái công quy tam bảo và niệm Phật này, bạn được sinh về làm người làm trời, gặp được Phật pháp và tu hành ở đời sau để mau thành Phật độ cho muôn loài chúng sinh. Nói như thế rồi đem gì thả nó, con cá chết thả nó xuống sông cũng vẫn gì, vẫn còn lợi ích. Tôi đã xem thấy mấy clip con cá họ mua ở chợ, mua thành khúc rồi nhá. Con cá bị giết một cách gì đột xuất, nó đang sống như thế này ở ngoài trời, họ đem họ chỉ cắt khúc cái con cá này, cắt thành mấy khúc, thì cái gia đình này mua con cá họ cắt sẵn rồi, mang về, bắt đầu khi để mang về để ở trên đĩa để chuẩn bị làm thức ăn. Chúng ta biết con cá mà cắt thành ba khúc, con cá quả cắt thành ba khúc rồi, đầu giữa và đuôi rồi, khi chuẩn bị á, cái gia chủ chuẩn bị lấy cái gì, cái khúc cá cho vào rán, thì tự nhiên thì cái đầu của con cá tự nhiên là nó cựa và nó dãy ra ngoài, dãy để nó chạy ra ngoài. Các vị thấy, đừng nghĩ rằng á cắt đi rồi mà nó chết. Rồi á tôi còn thấy một cái gì, xem một cái clip gì, cái miếng thịt bò mà thịt bò bán ở ngoài chợ rồi, những cái gia đình này mua gì mang về làm, khi đang mang về chuẩn bị cho vào nước á, nước nóng á, nước nóng á để dúng cho nó gì, cho nó tái là để thái á, thì tự nhiên cái miếng thịt bò gì nó cựa và mọi người đó nghĩ rằng tưởng đó trong đó có cục sán, có những con sán mới gì mang ra để đến được cái chỗ, vì cái người này chắc nó ở bên Trung Quốc á, thấy nghe nói tiếng Trung Quốc à, họ mang ra gì, mang ra cái chỗ thí nghiệm mà xem có phải trong cái thịt bò này có sán hay là có cái chất gì không, mang ra thì thí nghiệm thì họ xét trong đó thì chiếu chụp không có gì, đem cắt ra từng thớ từng miếng thịt ra, không có con sán nào cả. Nhưng mà cắt ra miếng thịt nào, miếng thịt nó mỏng như gì, nhưng miếng bàn tay này cắt để ở bên này, miếng thịt nó cứ cựa thế này. Mà không biết con bò đó giết từ bao giờ. Vì sao? Vì trong miếng thịt ấy, cái thần thức của con bò ấy nó gì? Nó chưa ra đi. Nó còn nương vào và nó chấp cái thân của nó. Và nó không muốn buông, không muốn bỏ cái thân của nó. Và gì? Nó chấp. Cho nên gì? Thần thức nó vẫn ở trong đó. Con cá kia cũng vậy. Làm gì có chuyện cá cắt gì thành ba khúc từ chợ mang về nhà mà gì? Đầu cá vẫn còn sống. Giống như con người chúng ta cắt gì? Cắt cổ, cắt lưng. Làm gì con người ta còn sống được, đúng không? Không có nữa. Con cá cũng như thế. Nhưng bằng cái gì? Bằng cái thần thức của họ, bằng thần thức của nó, bằng cái gì? Cái lúc nó chết một cách là gì? Là đột tử lại nhanh như vậy. Cho nên nó không nghĩ là nó chết. Và nó vẫn gì? Vẫn nghĩ là nó sống. Và cái thần thức của nó gì? Không đi ra khỏi cái tấm thân ấy. Không ra khỏi tấm thân ấy. Cho nên đến lúc đó gì? Thấy cái người mua về rồi chuẩn bị đem vào rán á, nó cựa nó dãy bằng được gì? Nó dãy bằng được ra. Rồi tôi xem một cái clip nữa. Người ta ăn lẩu tôm sống á, tức là cái đĩa tôm mà đang sống thế này á, người ta cắp từng cái mớ tôm cho con tôm đang nhảy đó, bắt con tôm từ cái đĩa này á, hoặc là dưới cái chậu nước này, cho con tôm vào đó ăn cho nó tươi, nó sống, cho nó ngon, nó ngọt. Khi mà gì, cái người ăn lẩu tôm sống á, vừa cho con tôm vào một cái thì liền con tôm nói gì? Nó gắp ngay lấy cái miệng cái nồi lẩu. Gắp ngay lấy cái miệng nồi lẩu để nói gì ạ? Để nó không rơi vào trong ấy. Mà cái nồi lẩu nó nóng thì nói gì? Nó quay. Cái con tôm nó quay thì nó quay, biết quay người thân nó ra ngoài. Và chúng ta biết hành động của nó thế nào không? Nó dùng cái càng bên cạnh và nói gì? Nó kẹp, nó cắt để cho gì ạ? Cắt bỏ cái càng mà nó đang gì? Nó đang cắp ở bên miệng nồi để con tôm rơi ra ngoài. Và cái người ăn lẩu thấy cái chuyện lạ như thế, thấy gì? Chúng sinh ấy, còn háo sinh như thế, cho nên anh ta không dám ăn nữa và anh ta gì? Đem con tôm về nhà, anh ta nuôi. Chúng ta thấy không? Chúng sinh, trong kinh Đức Phật nói gì? Cũng ham sống sợ chết. Như con người chúng ta vậy. Chúng ta ham sống sợ chết, chúng sinh cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta chỉ muốn là gì? Cho gia đình chúng ta, cứ trong nhà có người ốm đau bệnh tật một tí là gì ạ? Lại cầu trời khấn Phật, đi bác sĩ thuốc thang. Vì sao? Vì chúng ta sợ mất người thân. Chúng ta không ốm tại sao chúng ta cứ phải lo lắng? Vì người thân chúng ta ốm cho nên chúng ta lo lắng. Còn hàng xóm láng giềng họ ốm chúng ta có lo không? Không lo. Thậm chí là sống chết mặc bay chúng nó. Còn người thân chúng ta ốm chúng ta chạy đôn chạy đáo, tất tất tả tả. Thậm chí ai bảo lúc đó ai bảo cái gì cũng gì ạ? Ai bảo cái gì miễn là cứu được người thân của chúng ta sẵn sàng gì ạ? Làm hết. Thậm chí là đi vào chốn lâm nguy hiểm nạn, miễn là cứu được người thân của chúng ta cũng làm hết. Chúng ta nghĩ về gia đình chúng ta như thế. Tại sao không nghĩ gì? Cho gia đình của các loại chúng sinh nhỏ bé khác. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng á, con gà nó cũng gì? Có mẹ, có con, cũng có gia đình của con gà. Con lợn nó cũng có gì? Có mẹ, có con, cũng có gia đình của con lợn. Mà chúng ta nghĩ rằng là gì? Tất cả những loài vật đã sinh ra để gì? Để cho con người chúng ta ăn. Vậy, quỷ, các loài quỷ vương này, ở cai ngục nó là gì? Con người là sinh ra là để cho gì? Cho chúng ta hành hạ. Nào, các quý vị, chúng ta nếu bảo là con vật sinh ra để cho con người chúng ta ăn, thì các loài quỷ nó bảo gì? Con người sinh ra để cho gì? Cho chúng mình hành hạ, cho nên cứ hành hạ nó đi, hành hạ thỏa đáng đi, cứ oánh đi, cứ giết đi. Sao đây? Các Phật tử, sao? Trả lời tôi xem. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì? Ở trong kinh Đức Phật mới nói là tất cả những nỗi thống khổ như thế, nếu mà chúng ta không biết gì, ăn năn, không biết sám hối, không biết thay đổi thì tất cả những nỗi khổ ấy sẽ gì luôn luôn mở rộng cánh cửa để gì chào đón chúng ta. Ở đằng xa nhìn như là một thành phố, như một như những tòa lâu đài diễm lệ, nhưng bước vào rồi á, chúng ta mới thấy gì mình sập bẫy sập lưới của gì, của ma, của quỷ. Giống như chúng ta thấy con cá vì sao nó bị mắc câu, các quý vị? Vì nói gì, nó thấy miếng mồi ngon mà nó tưởng tượng là gì, tự nhiên cái miếng mồi ngon hôm nay lại gặp ở đây, vậy gì mùi thơm, miếng mồi thơm phức, cho nên gì cắn vào mắc câu. Lúc đó muốn gỡ có được không, muốn tự gỡ được không? Không được nữa. Con người chúng ta cũng vậy, vinh hoa phú quý, công danh hiển đạt, tiền tài của cải cũng tương tự như thế. Tài sắc danh thực thùy, nói đầy đủ hơn là gì, là tài sắc danh thực thùy. Đây là những miếng mồi gì, miếng mồi của ma vương răng ra để gì, để câu gì, câu những chúng sinh ham đắm, những chúng sinh gì ngu si như chúng ta vậy, cứ lao đầu vào cắn rút rỉa ăn, rồi khi á nó giật cái cần câu lên cho chúng ta gì vào những cái chỗ đau khổ tối tăm như thế, đến lúc đó thì chẳng khác là gì cá ở trên chậu, ở trên thớt rồi, các quý vị. Đấy, cho nên là bây giờ muốn gì, Phật dạy là muốn gì, muốn rời được tứ ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula ấy, thì Ngài dạy là phải theo gì, phải nhớ những nỗi thống khổ từ vô tỷ kiếp đến nay chúng ta gì đang chịu những cái nỗi thống khổ ấy, để mà gì, để mà chuyên tu niệm Phật cầu sinh cực lạc, tín nguyện hạnh ba điều đầy đủ để cầu sinh Tây Phương cực lạc, đới nghiệp vãng sinh thì vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử chúng khổ, thoát khỏi tam đồ ác đạo ấy. Có làm được không? Vỗ tay thì vỗ tay, từ chỗ vỗ tay đến chỗ cái đích của ngày mai nó còn xa lắm các cụ các Phật tử ạ, không phải dễ đâu nhá. Từ cái vỗ chưa vỗ tay đôm đốp ngày hôm nay cho đến gì cái đích của ngày mai, tức là cái đích vãng sinh, còn xa lắm. Đừng có tưởng rằng á Tây Phương trực chỉ sát na tâm, tức là Tây Phương tuy xa nhưng mà ở chỉ thẳng ngay tại tâm mình á là không tu. Đừng nói như thế. Tây Phương trực chỉ sát na tâm, biết rõ trong tâm á phải gì, phải chịu tầm. Phải chịu tầm là phải chịu khó gì, là tìm tầm, tức là tìm đấy. Biết rõ nó có ở trong tâm đó thì phải chịu gì, chịu tầm, tức là chịu tìm. Ngày mai chết đến lòng không sợ, một niệm quay về chốn Tây Phương. Làm được như thế thì chúng ta gì, chúng ta mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Bằng không á thì ở đây gì, ở đây gì tổ mới nói người xưa thường than rằng là gì, lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn kiếp buông. Nói là gì, lục đạo tức là gì, là sáu nẻo luân hồi trời ngã tu la địa ngục cả vị súc sinh đó, xoay vần không mối hở, nó cũng giống như là gì cái bánh xe á, nó tròn như vậy, nó cứ quay gì, cái nan hoa nó cứ quay lên rồi quay xuống, quay lên quay xuống, quay lên quay xuống, cứ tít mù như vậy, càng đạp nhanh thì nó quay thì càng chóng. Cho nên ở đây mới nói gì, lục đạo xoay vần không mối hở. Người xưa người ta ví cho kiếp sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh ở trong lục đạo luân hồi giống như chiếc bánh xe nó quay không có lúc nào gì dừng nghỉ vậy. Vô thường xô đến vạn duyên buông, tức là khi mà giàu hay nghèo, bệnh hay khỏe, vô thường nó đến á thì tất cả lâu đài điện các của vua chúa quan lại cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Ngôi nhà tranh vách đất của kẻ nghèo cũng buông xuôi thôi. Một bồ chữ hay ba bồ chữ hay là gì, tất cả bồ chữ trong thiên hạ đều có ở trong gì, trong cái đầu của bậc sĩ tử, cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Tất cả những gì công danh hiển hách của một bậc gì ạ, một bậc tướng tài vô thường đến cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Tất cả những gì, những sự tu tập giảng pháp truyền kinh giảng đạo của một bậc tu hành vô thường đến cũng buông xuôi thôi. Chùa to cảnh lớn, đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm đông đúc vô thường đến cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Chỉ có nghiệp gì, nghiệp cảm đi theo. Làm thiện thì tạo nghiệp, thì cảm nghiệp thiện. Gây ác thì gì, thì chiêu cảm nghiệp ác. Đó, đời sau chúng ta đi về đâu, nếu vẫn ở trong lục đạo thì gì? Cao nhất là thiên, thấp nhất là gì, là địa ngục. Cho nên Phật tổ thấy là gì, mình cứ xoay vần mãi trong sáu nẻo luân hồi như vậy, cho nên ngài mới thương, mới thuyết là gì, thuyết ra pháp môn gì, tín thọ trì danh cầu sinh tịnh độ. Đây là một gì, một pháp tu gì dễ hàm lễ, dễ thực hành, nhưng mà gì ạ, nhưng mà hiệu quả lại rất 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 là cao. Không phải hao tâm tổn sức ngồi thiền tính lự tư duy quan sát nhiều như các pháp môn khác, không phải quán tâm, không phải học giáo nhiều như các pháp môn khác, nhưng kết quả thì vẫn được giải thoát giác ngộ về với Phật. Chúng ta thấy Khải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi không biết đọc không biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, niệm cho đến cùng, niệm cho đến gì, phút chót, niệm cho đến khi gì, xả bỏ báo thân. Không cần phải gì ạ, chùa to cảnh lớn, không cần phải là gì, chức cao quyền trọng, cũng không cần phải là gì, ngồi tòa giảng pháp truyền đạo thuyết giới độ sinh như những vị pháp sư khác. Chỉ một ngày gì, thường thường ngày chỉ cái cuốc thôi, đi lên nương làm gì ạ, làm cỏ cuốc đất, trồng ngô khoai sắn, đem gì ban phát gì, kết duyên cho gì, cho đại chúng, cho nhân dân, cho mọi người. Đó, khuyên họ gì, tùy tâm niệm Phật, tùy duyên niệm Phật, tùy thời niệm Phật, rảnh ra lúc nào là niệm Phật, nghỉ lúc nào là gì, là niệm Phật, nhớ tới lúc nào là niệm Phật, và cầu sinh Tây Phương. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy một cái pháp môn tu không cần phải gì, có trí tuệ siêu phàm mới được vãng sinh. Một pháp môn tu không cần là phải gì ạ, ngày nào cũng lên trên tòa thuyết pháp giảng kinh mới gì, mới được vãng sinh. Một pháp môn tu không cần phải ngày nào cũng phải ngồi thiền biểu hiện đó gì, cái biểu tướng dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính mới được vãng sinh. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy ngài gì, như một lão gì, một lão nông, một vị sư sống như một lão nông, sống rất gì, rất đơn giản, rất đạm bạc, ngày ăn một bữa, chỉ chay giữ giới, chay trường niệm Phật, chỉ có thế thôi. Ngày ăn một bữa, chỉ chay giữ giới, chay trường niệm Phật. Ngày biểu diễn chúng ta thấy, chúng ta có thể học được không? Có thể học được. Không làm được viên mãn như ngài, nhưng chúng ta gì, có thể gì, học được, lấy ngài là một tấm gương, chúng ta thì tin sâu nguyện tiết, một lòng trì danh cầu sinh Tây Phương, nói theo ngài. Tôi thì dạo này tự nhiên như hôm rồi tôi nói gì, càng ngày tự nhiên là gì, lại càng không thích làm những cái chuyện gì ạ, cái chuyện Phật sự ở bên ngoài, chùa to bây giờ cũng chẳng thiết nữa, nó chẳng muốn xây nữa. Tự nhiên là khoảng độ tầm nửa tháng nay thì cũng chẳng muốn gì, muốn xây nữa, mà chỉ muốn xây cái ngôi chùa ở trong gì ạ, ở trong tâm mình thôi. Không biết là tôi có trụ được vài năm nữa không? Với cái đà này thì không biết tôi có trụ được vài năm nữa không? Hay là một lúc nào đó tôi lên núi rồi tôi không muốn hạ sơn nữa? Làm được như thế là tốt. Mọi người sẽ nghĩ rằng đó là xấu, nhưng mà đó là tốt cho cả tôi và cả gì? Cả những người có tín tâm với gì? Với pháp môn tịnh độ. Tín tâm với gì? Với giáo lý của Phật Đà. Đó, ở đây nói là gì? Vô thường xô đến, vạn duyên buông. Nay chúng ta đừng có để cho vô thường nó đến rồi mới buông. Mà cái gì buông được trước thì buông đi cho nhẹ, để thẳng quát về Tây, thấy nhẹ nhàng. Vì ta đã gì ạ? Đã bộn bề bao kiếp lang thang ở trên gì? Ở trên lục đạo luân hồi rồi, ở trong vòng xoáy lục đạo luân hồi rồi. Nay biết một lòng nguyện xin bỏ, để lại sau lưng gì? Tiếng nhỏ to. Tất cả những cái gì để lại hết đi. Tiếng nhỏ, tiếng to, cái gì để lại hết đi. Để lại sau lưng tiếng nhỏ to. Một mình đi thẳng về nơi ấy. Thân ngồi tòa sen thật là to. Đấy. Thế thôi. Được như thế thì gì? Còn đâu sinh tử luân hồi nữa. Buông xuống là gì? Vạn duyên buông xuống để được tất cả thì tội gì mà không buông. Đó. Tổ lại nói, khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng ngón tay vít lên trên đất rồi hỏi A Nan: đất ở trong móng tay của ta sánh với đất đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng ngón tay vô lượng phần, không thể tính đến thí dụ. Đức Phật bảo: cũng thế, này A Nan, chúng sinh sinh lên cõi trời cõi người như đất ở trong móng ngón tay của Như Lai, còn đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula giống như đất của đại địa vậy. Chúng ta thấy gì? Đáng sợ chưa? Đáng sợ chưa? Thật là đáng kinh, đáng sợ. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để gì? Để cho người tu xét suy xét mà tỉnh gì? Tỉnh ngộ. Tỉnh chưa? Hay là gì? Vẫn còn u mê mơ mờ mờ cà cà. Tỉnh chưa? Tỉnh được chút rồi hả? Rồi tiếp này. Nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thực là có. Đây là lời gì? Lời của Tổ. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, cô Ba Cháo Gà ở chợ ở vòng nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si, nên dùng quyền cơ đưa người xuống địa ngục để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phúc mà dứt ác làm lành. Đó, mà bỏ ác làm lành. Đó, đây là Tổ dẫn chứng cái câu chuyện là gì? Ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti được đăng ở trên cái tờ nhật báo cái thời lúc bấy giờ. Và câu chuyện gì? Cô Ba Cháo Gà ở chợ vòng nhỏ ở tại Định Tường được ghi ở trong gì? Trong cái quyển sách Địa Ngục Ký á. Chúng ta có thể tìm cái quyển sách đó, sẽ đọc rất nhiều những câu chuyện những người chết đi á, được vào âm ti và tức vào địa phủ, vào địa ngục á, thấy những cái cảnh ở trong đó, xong là về sau này kể lại cho người thì còn sống nghe. Và Tổ nói gì? Đây có thể là quyền cơ của chư Phật Bồ Tát gọi là khai thông khai nhãn và dẫn dắt gì một số những người gì ạ, những người như thế đi xuống âm ti thế gian là gọi là chết gì ạ, chết lâm sàng đó, đi xuống xong rồi á, hết cái giai đoạn, hết mấy cái giờ trên lâm sàng đó, thậm chí có người chết mấy ngày mấy đêm rồi, những thân thể còn ấm cho nên chưa chôn. Vì vậy khi tỉnh lại á, đem kể những câu chuyện đó cho gì, cho mọi người nghe. Tổ nói đây có thể là quyền cơ của gì, của Phật Bồ Tát, của các vị gì thánh thần, để gì cho đưa chúng sinh, đưa một số người xuống địa ngục qua cái gì, cái lúc chết lâm sàng như một cảnh chiêm bao như thế, sau khi tỉnh dậy về rồi á, để gì nói lại về và hiểu cho mọi người hiểu rõ về nhân quả tội phúc, để mà biết bỏ ác làm lành, lãnh như hành thiện đó. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi, dần dần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chớ không nên cầu sự phúc lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Đó, chúng ta thấy niệm Phật như thế mới hợp với tâm từ bi ban vui cứu khổ của Đức Phật. Đấy, chứ còn niệm Phật mà cầu gì ạ? Năm cái loại cầu hôm trước giảng đó là gì? Sai với bản ý của Phật. Vì muốn được như vậy, hành giả phải thường quan sát, suy tư về tám nỗi khổ trên của kiếp người, để mà gì ạ? Mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, chuyên trì cầu sinh tịnh độ, để sớm gì thoát ly sáu nẻo luân hồi. Nếu chẳng quán như thế thì tâm cầu giải thoát khó sinh, ý nguyện về Tây Phương á, không biết không thiết để làm sao ngày kia bước lên được bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê. Đấy là tổ nói, nếu không nhớ rõ về những nỗi khổ thì cái sự cầu thoát ly khó phát. Nếu không nguyện về Tây Phương tha thiết thì làm sao có thể bước lên gì, bước lên đài sen báu, thừa đại nguyện dùng trí tuệ Bát Nhã, con thuyền Bát Nhã thả khắp thiền từ, đi khắp gì mười phương để phổ độ chúng sinh đau khổ, phá mê khai ngộ. Khi xưa Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Chúng ta thấy khi xưa Đức Phật còn tại thế, ngài đã than rằng các đệ tử của ta, tức là cả xuất gia và gì và tại gia, phần lớn thời mạt pháp các đệ tử của ngài xuất gia tại gia chỉ đeo đuổi theo bên ngoài. Bên ngoài tức là gì ạ? Danh văn lợi dưỡng. Người xuất gia bây giờ cái đó thì không chừa một ai, kể cả tôi. Nếu tôi không ý thức được cái gì, không luôn luôn nữa cảnh tỉnh, không ý thức nung nấu được cái trí xuất gia ban đầu của mình để làm gì á, thì tôi cũng sẽ rơi vào cái cảnh giới gì vui trong thế tục, vui rồi khổ, chứ không phải là gì sống được với gì khổ ở trong đạo, khổ mà vui hay là khổ để vui đâu. Đó, nói ngay bản thân mình thôi chứ chẳng phải nói đâu xa, chẳng phải nói các quý thầy, quý hòa thượng, quý thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý tôn đức tăng ni nào khác, mà nói hay gì ngay chính vào bản thân mình. Đó, cho nên á, cái việc mà gì tôi mà một ngày nào đó không xa, tôi bảo thôi giải tán tất cả gì các đạo tràng, mọi người thì cứ tùy duyên tùy sứ tác bà ha, tức là muốn đi đâu thì đi á, còn tôi á thì để tôi gì lo cho bản thân tôi đã, tôi gì cốc 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 ngày gì một bữa cơm, khi mà chuyên tu thì ngày lên một bữa cơm thôi, ăn hai ba bữa thì là cũng khó tu, ngày một bữa cơm như lời Phật dạy, một mình một cốc, một mình tu đó. Để thấy tâm ta gì, hoặc là để giúp tâm ta thoát ngục tù, một mình một cốc để mà tu, để thấy tâm ta thoát ngục tù, Tây Phương cảnh thánh hiện trước mắt, ấy mới chính là nguyện người tu. À, đấy, thế. Nó như thế. Đến cái giai đoạn cuối á, nó phải như thế. Bao giờ tôi làm được cái điều đó, các vị đừng có cản tôi. Tôi tính tôi hay cản nể, cản lắm thì tôi là gì ạ? Tôi lại nể, tôi lại gì? Lại quay về đó. À, lại quay về với thế tục, à, lại khổ rồi. Thầy trò thì đều khổ. Cho nên lúc đó mà thấy tôi làm được cái điều đó thì cứ yên lặng. Mà gì mà các quý vị, các đạo tràng chúng ta cứ tùy xứ tát bà. À, à, cứ thế. Tức là nơi đâu có đạo tràng, có quý thầy gì chân tu thạc đức cứ tìm đến đó để mà nương mà tu. Còn tôi lúc đó thì tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho gì, cho đời nữa cả. Khi mà gì, à, một mình một gì, à, một mình một túi để đi lên gì, lên núi đó, thì lúc đó thì chẳng đem lại lợi ích gì cho đại chúng nữa đâu. Đó. Thì lúc đó các vị hãy tùy xứ tát bà ha. Cho nên đây mới nói gì, Phật mới than là trong đời mạt pháp các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, chẳng ai quan tâm đến vấn đề sinh tử cả. Phật đăng của ai đấy? Phật đăng của ai? Đăng của tôi đấy. Phật đăng của tôi đấy. Và Phật đăng cũng của, đăng của gì ạ? Tất cả chúng ta đấy các quý vị. Đừng có nghĩ là Phật của tôi mà các vị cười gì, cười khỉnh. Hãy nhìn lại, Phật đang nói cả chúng ta nữa đấy. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Tổ mới nói gì? Không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử là vì thiếu chi giác. Thiếu chi giác tức là gì? Chi tức là sự hiểu biết. Giác tức là gì? Là giác ngộ, là trí tuệ. Tức là gì? Chúng ta thiếu một cái gì? Cái nhìn đúng đắn về chân lý, về đạo giải thoát của Đức Phật. Cho nên mới nhận gì ạ? Nhận giặc là cha. Coi cái vấn đề tài sắc danh thực thùy của thế gian đó là gì? Là thật. Cho nên theo đuổi nó, ôm nắm nó, cầm giữ nó mãi chẳng muốn gì, chẳng muốn buông bỏ. À, mà chẳng bỏ thì chẳng bao giờ chúng ta gì được giải thoát được. Cho nên ở đây á, à, tổ mà nói do bởi không thiết thực quán xét nỗi khổ trong luân hồi từ vô thủy kiếp vậy. Đó, nay nếu chúng ta ai cũng biết nhớ được sinh tử luân khổ, à, sinh tử luân hồi trong vô thủy kiếp á, thì chúng ta dễ buông hơn, dễ bỏ hơn, dễ nhận ra cái gì, cái chân thực pháp mà Phật nói, mà dễ bỏ gì, cái tà pháp ma mị nó gì đang lừa phỉnh, lừa gạt chúng ta hơn. Đó, cho nên đây gì, tổ mới nói gì, à, những người này chẳng những phụ ơn Phật mà cũng phụ ơn và mà cũng phụ cả chính mình, thật đáng tiếc, đáng thương, đáng xót lắm thay. Đấy, lời Phật, lời tổ như là từng nhát dao sắc bén chặt đi gì, chặt đi cái sợi dây vô minh trói buộc chúng ta rồi, nhưng còn chúng ta đã được thoát ra khỏi cái sợi dây vô minh rồi, nhưng gì, có tự do tự tại hay không, hay lại là tiếp tục đi gì ạ, tự mình đi cởi đi buộc vào, thì cái này thì Phật Bồ Tát cũng bó tay thôi, thầy tổ thì cũng chịu thôi, chả ai giúp được chúng ta cái gì cả. Cho nên á, đến đây là tự chúng ta phải ý thức, tự chúng ta phải nỗ lực tinh tiến bản thân để mà thực hành thôi. Thực hành cái gì? Thực hành cái gì nhỉ? Tụng kinh thôi, có gì đâu, đơn giản. Thế mà chả ai trả lời được. Thôi, thì là tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.